con kính bạch thầy, con xin kính chào tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị và các bạn, đặc biệt là rất nhiều bạn trẻ trong ngày hôm nay. Quả thật là hôm nay con lại rất xúc động khi được lần thứ hai ngồi đây để là người cùng với thầy trò chuyện về ba cuốn sách tiếp theo trong bộ sách 6 cuốn của thầy. Và chúng ta sẽ tôi xin một tràng pháo tay với tất cả mọi người. Dạ vâng. Để động viên tinh thần ạ. Và thực ra là tràng pháo tay vừa rồi cũng là tôi cũng muốn mọi người chia vui với mọi người là ba cuốn đầu tiên của thầy ra mắt chưa lâu nhưng mà sắp tay bạn rồi ạ. Vâng, đấy là một niềm vui rất là lớn khi mà độc giả đã rất đón nhận tác phẩm của thầy ạ. Xin tặng một tràng pháo tay nữa để chúc mừng sự thành công của ba cuốn đầu tiên. Và chúng ta cũng sẽ có niềm tin rằng là ba cuốn hôm nay cũng sẽ là một những sách bestseller rất là tốt. Vì nội dung của ba cuốn này rất hay các bạn. Và đặc biệt là con rất là cảm kích khi hôm nay toàn các bạn trẻ thầy. Các bạn trẻ sẽ học được rất nhiều điều quý giá trong bộ sách của thầy. Và con xin không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Con xin phép thầy và chị Hân, con xin trò chuyện với thầy trước. Là cái chuyên đề, cái tên đề tài hôm nay là Sống như nhân duyên. Con cũng có hiểu một chút chút nhưng con nghĩ là con chưa hiểu đủ. Và con rất là tò mò là vì sao thầy lại đặt tên cuốn sách đầu tiên là Sống như nhân duyên, nghệ thuật thuật nhìn người. Và đây cũng là tên chuyên đề buổi hôm nay thầy chọn để ra mắt sách. Con mong thầy sẽ giải thích cho mọi người biết về ý nghĩa của tên chuyên đề hôm nay ạ.
Trước nhất thì tôi chân thành cảm ơn chị Ngọc Hân, tổng giám đốc của Sài Gòn Books, đã tin tưởng và chọn các đầu sách của tôi vào trong danh mục sách của Sài Gòn Books. Và cũng nhờ đó mà các độc giả khắp nơi đó có cơ hội đọc thêm một mảng sách Phật Pháp. Và trước đây đó, những nhà sách khác đó cũng ít khi khai thác. Và chương trình ra mắt sách hôm nay đó có tựa đề là Sống như nhân duyên. Là một cái thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người, đó là làm thế nào đó để chúng ta sống thuận với các nhân duyên lành. Vì triết học trọng tâm của Phật giáo đó là nhân quả, thì nói đủ là nhân duyên và quả. Và về quy luật chi phối vũ trụ cũng như là xã hội đó, theo đạo Phật đó vẫn là nhân quả thôi. Nhưng rất tiếc là chúng ta hiểu rất sai lầm về khái niệm nhân, duyên và quả theo hướng là định mệnh, số phận an bài gắn kết từ một cái kiếp trước với kiếp này, từ kiếp này với kiếp sau. Đang khi triết lý sống với nhân duyên đó, được Đức Phật dạy đó, rằng là mọi thứ đã làm có thể cải thiện được, mọi thứ chưa tốt có thể phát triển được, mọi thứ đã tốt rồi đó ngày càng được tiến bộ và phát triển. Tất cả nó lệ thuộc vào sự quyết định cũng như là phương pháp và các nỗ lực có phù hợp với nhân duyên của chúng ta hay không thôi. Cho nên sống như nhân duyên đó là một lời kêu gọi mọi người đó hãy đặt mình trong các tương quan nhân duyên và quả, giữa mình với những người thân, giữa mình và môi trường xung quanh, giữa mình và sự nghiệp, cũng như là các theo đuổi với các lý tưởng cao quý ở trong đời. Nhờ có tinh thần sống như nhân duyên đó, chúng ta sẽ tự nỗ lực tạo ra các nhân duyên tốt lành cho mình. Và thay vì chúng ta thường đổ lỗi là tôi chưa có đủ các thuận duyên cho nên tôi tùy duyên. Cái khái niệm tùy duyên là một khái niệm xuất phát từ Trung Quốc, rất nguy hại đến đời sống thực tiễn của con người. Là khi người ta phó mặc một cái gì đó cho có sự may rủi, rồi cho những cái điều mà gần như là họ không muốn tham gia, thì thường người ta viện dẫn cái câu là để tùy duyên. Đang khi nhân là do mình phải tạo ra, duyên là các điều kiện môi trường thuận lợi tích cực, mình cần phải nỗ lực gây dựng vun bón để nuôi cái chánh nhân được tốt, tăng trưởng đến một thời điểm nhất định nào đó sẽ trở thành là kết quả. Như vậy, chọn buổi ra mắt sách hôm nay gồm có 3 tác phẩm Tiền và Tiền và Tình Đời, Bến Bờ Sanh Tử và Sống Như Nhân Duyên. Thì tôi chọn cái chủ đề chính là Sống Như Nhân Duyên để kêu gọi mọi người có cơ hội nhiều hơn nữa đập vào lý thuyết sống như thật, sống như chân lý, sống trong các cái tương quan xã hội, sống không tách rời khỏi các mối quan hệ, để chúng ta xây dựng một cách tích cực hơn các nhân duyên mà chúng ta có được trong đời. Và tác phẩm này đó, về bản chất đó, cũng là phần giảng giải về kinh Hiền Nhân, vốn được xem là tác phẩm tề gia trị quốc bình thiên hạ của Phật giáo trong các tương quan xã hội và cộng đồng. Rất tiếc là trong nhiều thế kỷ qua đó, tác phẩm này ít khi được biết đến trong cộng đồng Phật tử Việt Nam cũng như là Trung Hoa, Nhật Bản, rồi Nam Bắc Triều Tiên và các nước Phật giáo Nam truyền. Và đó là một trong những tác phẩm rất quan trọng của xã hội Phật giáo. Rất tiếc là ít khi được triển khai. Cho nên chọn chủ đề này cũng là một cách để gợi mở và kêu gọi mọi người đó nên là tạo ra một cái nền tảng ứng dụng về xã hội Phật giáo trong đời sống thực tiễn, để thấy rất rõ là từ ngóc ngách của xã hội, tình yêu, hôn nhân, gia đình và các tương quan khác đó, lời Phật dạy đều gọi là chạm đến. Và công việc của chúng ta là làm thế nào để khai thác các cái lời minh triết đó để mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, nhờ đó đó là tương lai là tươi sáng và nhiều cái sự trông trời tích cực.
Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Vâng, khi mà chúng ta nghe thầy nói chúng ta sáng hơn chữ nhân duyên quả mà Đức Phật đã dạy, đúng không ạ? Và con vừa được nghe thầy nói là cuốn sách này thầy viết, thầy muốn giới thiệu kinh Hiền Nhân, một bộ kinh rất là quý nhưng mà không có, chưa xưa nay không được nhiều người biết đến. Và khi con đọc cuốn sách của thầy, con thấy là rất nhiều những cái tư liệu mà thầy minh định phân tích từ kinh nhưng mà lại rất là gần với đời sống hàng ngày. Thì con rất là muốn câu hỏi này con xin chị Hân chia sẻ. Chị là người biên tập tất cả những cuốn sách này của thầy, và đặc biệt là cuốn này, những cái tư liệu, chất liệu thực tế đó và những cái cách mà thầy dẫn dắt độc giả trong ba cuốn này, theo chị đánh giá là cái sức hút đối với độc giả hiện đại ngày nay và nhất là các bạn trẻ ngày nay như thế nào ạ, qua những cuốn sách của thầy? Và em xin mời chị.
Xin kính chào thầy, kính thưa quý vị. Sách của thầy thì mọi người đã đọc và đã thấy là cái tính ứng dụng vào thực tế rất là cao. Đó là bởi vì thầy đã dùng những cái dữ liệu từ đời sống của ngày hôm nay. Mình nói ví dụ như cái quyển Sống Như Nhân Duyên đây, thì đó là cái dẫn giải của thầy từ bộ kinh Hiền Nhân, mà kinh này là kinh từ tiếng Phạn, nghĩa là rất là xưa, từ thời mà gọi là Đức Phật tại thế rồi. Nhưng mà đến khi bây giờ thì làm sao để giảng cho mọi người, thì cách của thầy là thầy đưa những ví dụ rất là gần với chúng ta. Chẳng hạn như là những câu chuyện về ứng đối giữa con người với nhau, thì có câu chuyện của đời thường của chúng ta, có câu chuyện của thế giới, của những cái tranh chấp về chính trị, những cuộc bầu cử thế giới, hoặc là sự tương trợ giúp đỡ nhau. Thì thầy đưa ngay một ví dụ mà chúng ta gần đây đều biết là những cái trận động đất rất là lớn ở Nhật Bản, Kobe, thì nó là một trận kinh hoàng. Nhưng mà sau đó thì bằng cái sự gắn kết của mọi người thì cái sự khắc phục hậu quả đó nó rất là nhanh. Thì những ví dụ rất là gần như vậy thì mọi người sẽ cảm thấy hiểu nó rất dễ. Đó là cái sự dẫn giải của một người như là chiếc cầu á. Ở đây thì con nói thật sự là cảm ơn thầy là thầy trải mình từ một người học Phật rồi học sâu về Phật, để là một cái đầu cầu để mà nối, lấy thân mình là một chiếc cầu để mà nối những cái trí tuệ của Phật giáo đưa đến với công chúng. Đó là cái lợi lạc rất lớn mà, và đó cũng là lý do mà Sài Gòn Books mong chờ những quyển sách của thầy, và đang làm hết sức để những quyển sách này có thể gọi là đi rộng hơn. Bởi vì chúng ta có những cái kho báu ngay từ trong những cái vốn của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bỏ quên hoặc là thậm chí không ý thức được hết, thì thầy làm nó sáng rõ hơn, và chúng tôi mong muốn là nó sẽ đi xa hơn. Dạ.
Cảm ơn chị Ngọc Hân ạ. Mong tâm nguyện của chị Ngọc Hân cũng là tâm nguyện của rất nhiều Phật tử, đúng không ạ? những giáo lý rất tuyệt vời của Đức Phật và những gì mà thầy Nhật Từ đã làm bao nhiêu năm nay. Có thể nói là kho trí tuệ trong đầu thầy là vô giá, đúng không ạ? Và làm sao đến được với mọi người một cách trực tiếp nhất, gần gũi nhất, thì đó là sức mạnh của bộ sách này. Con đọc ngay phần trang bìa của cuốn này, con thích câu này lắm, và con nghĩ là các bạn trẻ ở đây cũng rất là muốn thầy chia sẻ thêm. Vì người xưa có câu là biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Mà trong giao tiếp ứng xử hàng ngày thì như thầy vừa nói, chúng ta sống trong không chỉ là cái nhân chúng ta gieo mà còn là cái duyên do rất là nhiều yếu tố khác tạo thành nữa. Và trong đó có những cái người mà chúng ta tương giao mỗi ngày. Thì thầy có một câu rất là hay, xin đọc tặng mọi người ạ. Nhìn được người không phải để xa lánh hay kỳ thị họ, càng không phải để khinh bỉ hay phán xét, mà là để cố gắng tìm cách giúp đỡ những người xung quanh mình cùng cố gắng để phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Vâng, đây là một câu trích dẫn trong bài viết của thầy. Và chúng ta thấy một suy nghĩ rất tuyệt vời, đúng không ạ? Nhân văn. Nhưng con rất là mong thầy chia sẻ với mọi người là làm sao có thể làm được điều đấy. Con nghĩ là phải một người rất là bao dung, rất từ bi, thì may ra mới có thể nhìn người mà thấy người không được như ý mình, nhưng mình vẫn có thể bao dung và giúp họ cùng thay đổi. Con mong thầy chia sẻ kỹ hơn điều này với tất cả mọi người trong khán phòng cũng như là những người đang theo dõi live stream này, được không ạ?
Nhìn người đó là một nhu cầu mà tương quan xã hội đó chúng ta buộc phải thực hiện. Không chỉ là mỗi ngày mà đôi lúc là mỗi giờ. Giữa chúng ta và những người thân, giữa chúng ta với bạn bè, giữa chúng ta và những đối tác, giữa chúng ta và các nhân viên, vân vân. Thậm chí giữa chúng ta và những người đối lập hay là kẻ thù. Thì việc chúng ta nhìn thấy rõ bản chất dư thật của họ đang là, tránh tình trạng dán nhãn, đặt tên, áp đặt lên con người, và rộng hơn nữa là sự vật, sự việc, tình huống đó, là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên làm. Và muốn như vậy thì mình phải vượt qua được các thành kiến nè, rồi mặc cảm nè, thái độ ganh tị nè, sự hờn ghen nè, và nhiều cái phản cảm xúc, và thường nó làm cho chúng ta đó đưa yếu tố chủ quan áp đặt lên người khác, mà vốn đó, ngay thời điểm đó hoặc là trước thời điểm đó, đó những gì chúng ta nhận xét về họ đó đôi lúc không phản ánh đúng được. Cho nên phải có cái nhìn như thật, cái nhìn minh sát, thấy rõ được thực tại đang là, thì chúng ta sẽ nhìn con người một cách là khách quan hơn và tạo ra được cái tầm mà hòa hợp, đoàn kết để hướng đến những mục tiêu cao quý trong cuộc sống. Thì trong kinh Phật đó đưa ra rất nhiều cái nhìn, và đối tượng của cái nhìn đó được quan tâm đến. Thì tôi xin tổng hợp giữa kinh Hiền Nhân và kinh Thủ Lăng Nghiêm đó để nói về năm loại người mà phần lớn khi chúng ta đặt vào đó, phân loại đó, chúng ta thấy nó rất là chuẩn ha. Thì cái nhóm phân loại được kinh nêu ra là gì? Có những người thiên nặng về dục, có những người thiên nặng về tình, có những người thiên nặng về tưởng, có những người thiên nặng về thức, và có những người thiên nặng về trí. Thì cái mức độ thấp nhất là thiên nặng về dục, tức là họ rất là thực dụng, chạy theo chủ nghĩa khoái lạc giác quan, hưởng thụ tương lai như thế nào ta không quan tâm tới, và xem nó như là hạnh phúc, mà thực tế đó là càng lúng lúc sâu đó thì càng bị đổ vỡ hạnh phúc. Còn người thiên nặng về tình đó thì họ rất là tình cảm da diết, rồi bền vững, đeo bám, rồi dễ cảm thấy bị xúc phạm đó. Vì cái tình cảm nó giống như thủy triều lên và xuống ha, thì cũng rất là đáng tội nghiệp. Những người như thế thì họ sống rất là có tình, trung thủy, đầu đuôi trước sau, nhưng mà rồi nó bị dướng vào trong cái sợi dây tình đó, đôi lúc nó trở nên là mù quáng. Còn những người thiên nặng về tưởng đó, thì thường có cái hoạt động là lý tưởng tượng rất là phong phú. Họ thích hợp với lĩnh vực như là điện ảnh, rồi ca nhạc, rồi nói chung là các dạng văn nghệ sĩ. Thì cái tưởng thì nó có hai chiều hướng, tưởng đúng và tưởng sai. Tưởng sai thì dẫn đến suy luận sai, rồi nhận định sai, đánh giá sai, phán quyết sai. Còn tưởng đúng thì dẫn đến cái sự sáng kiến, sáng tạo, những cái góc tiếp cận mới mẻ. Còn dạng thức thì đánh giá, so đo, phân biệt, bạn, thù, ta, người, vân vân, tạo ra thế giới nhị nguyên. Và vượt lên trên bốn cái cấp độ tầm nhìn này đó, thì Đạo Phật đưa ra cái mô hình tốt nhất đó là trí. Thì người có trí đó thì chẳng những sống với nhân duyên, rồi nhìn mọi thứ là nhân duyên và quả, thấy rõ các con người, nguyên nhân, các hành động, diễn tiến của sự việc, tác dụng và tác hại, rồi cách thức để tháo mở nếu các vấn đề đó nó tạo ra nó khổ niềm đau, và họ ứng xử để giải quyết một cách rất là hiệu quả, không để lại những cái tác dụng phụ. Thì Đức Phật khuyên đó là làm thế nào trong cái tư quan sống như nhân duyên đó, thì ta phải phát huy được cái trí tuệ và làm cho cuộc sống này nó trở nên là có giá trị hơn, hiệu quả cao hơn và mang lại cái chất lượng hạnh phúc cao nhất. Thì vậy là nếu như chúng ta thấy rõ được á, nhóm là con người chia làm 5 cấp như vậy, thì thay vì chúng ta bị vướng mắc vướng vào người A, người B, người C vì hành vi, thói quen, lối sống, hành sự của họ nó khác với mình, thì chúng ta bắt đầu thể hiện cái sự thông cảm rằng đây là cái vướng kẹt về biệt nghiệp mà họ đang nằm vào cái nhóm đó. Cho nên đó là thông cảm để chúng ta không còn cái khó chịu với họ nữa, và tìm những cái góc cạnh nào đó khai thác làm cho cái sự tương quan hợp tác giữa mình với người đó nó được tốt hơn, và tránh đạp lên cái ranh giới giữa những cái biệt nghiệp với nhau. Mà cái ranh giới của cái tôi đó nó rất là lớn, cho nên nhờ sống với nhân duyên như vậy, thấy rõ được như vậy, bằng cái nhìn trí tuệ như vậy, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái trở ngại giữa mình và người khác. Do đó tôi cho rằng đó thì trí tuệ dẫn dắt sẽ làm cho chúng ta có được cái tâm từ bi, nhưng mà khi có tâm từ bi không thì chưa chắc là đã có được trí tuệ. Cho nên Đạo Phật vẫn đề cao là lấy trí tuệ là soi sáng như là một chiếc chìa khóa trong các tư quan xã hội, lý tưởng, rồi nghề nghiệp, rồi giải quyết các vấn nạn. Thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái nhân duyên tốt lành giữa mình với những người mà tưởng chừng như là không thể nào hàn gắn được, không thể nào tháo mở được, không thể nào đồng hành được, thì vẫn có thể đạt được ở một mức độ tương đối.
Con cảm ơn ạ. Vâng, thầy đã giải thích cho con và các quý Phật tử cũng như là quý độc giả hiểu rõ hơn về cái lời khuyên rất là giá trị của thầy. Và con thấy điều này nó rất đồng điệu với những cái thông điệp mà thầy đã nói trong 3 cuốn trước, đặc biệt là cuốn mà Tháo dây oan trái, nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc. Nếu hiểu mình, hiểu người thì chắc chắn là sẽ hóa giải được rất nhiều nội kết, đúng không ạ? Và con gặp được cái thông điệp đó trong cuốn sách, trong bộ 3 cuốn mới của thầy, đó là Tiền và Tình Đời, Nghệ Thuật Buông Bỏ. Và có những chương sách rất là thú vị các quý Phật tử và các độc giả. Ví dụ như thầy dùng những bài hát để phân tích về nghệ thuật để gió cuốn đi, nghệ thuật buông bỏ, nghệ thuật hóa giải những nội kết trong lòng để có thể sống an vui và hạnh phúc hơn. Và đặc biệt là thông điệp và xuyên suốt cả 6 bộ sách này cũng như từng cuốn sách, thì chúng ta thấy đây là cuốn Bên Bờ Sinh Tử, gieo nhân lành để nhận quả lành. Và đây là một cuốn sách mà chúng ta sẽ thấu hiểu hơn về một triết lý nhân sinh, con người đến từ đâu và con người sẽ đi về đâu. Có lẽ là con rất là mong được thầy chia sẻ thêm về sinh và tử, vì con người bình thường á, buông bỏ được tiền và tình đã khó rồi, nhưng mà làm sao để tránh được cái ham sống sợ chết còn khó hơn thầy. Chắc là chị Hân và con và mọi người chắc cũng đang muốn thầy chia sẻ thêm về thông điệp này mà thầy viết xuyên suốt trong các cuốn sách ạ.
Quan điểm của tôn giáo Nhất Thần và Đa Thần á, thì cuộc sống á, nó là một đường thẳng, có điểm bắt đầu và có điểm kết thúc. Điểm bắt đầu đó là sự sáng thế của Thượng Đế tạo ra con người, động vật, rồi mọi sự vật, ngày và đêm, rồi số phận. Cái sự kết thúc đó là gì? Ngày phán quyết cuối cùng. Ngày đó thì các kinh thánh thuộc các tôn giáo nó khác nhau. Đạo Phật đưa ra cái sự sống là một cái hình vòng tròn gồm có 12 mắt xích, nó giống như cái sâu chuỗi này này. Và 12 mắt xích đó chia làm 3 chiều thời gian quá khứ, thời gian hiện tại và thời gian tương lai. Vì cái thì chúng ta không có nhiều để nói về học thuyết 12 mắt xích sống này, tôi chỉ nói rất đơn giản thế này nè, là theo Đức Phật đó, sự sống không phải chỉ có mặt ở ngay kiếp này. Như vậy thì chúng ta đã có cái chiều quá khứ không thể tính đếm được, được gọi là vô thủy, tức là không có sự khởi điểm. Đức Phật cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên của sự sống, từ Thượng Đế từ vật chất hay từ duy tâm, mà sự sống này nó diễn ra một cái tương quan, cái này có, cái này phát sinh, cái kia phát sinh, cái này không thì cái kia không, cái này hòa diệt thì cái kia hòa diệt, để nó tạo ra một cái tiến trình tương tự. Thì vậy là khi mà mình không truy nguyên được cái nguồn gốc của sự sống đó, thì chúng ta không nên mất thời gian về nó. Biết rất rõ là sự sống là có lâu xa lắm rồi. Khi mà nó không có cái điểm bắt đầu thì không bao giờ có kết thúc. Nó giống như các mắt xích này nè. Nói là mắt xích nào là mắt xích đầu tiên thì không đúng. Nói mắt xích nào cuối cùng cũng không đúng. Nó là một cái tư quan chần chừ với nhau thôi. Cho nên sau khi chết thì con người tiếp tục tái sinh. Và cái thời gian để cho một người chết tái sinh nó theo Đức Phật đó là một tích tắc. Sau khi cái chết thật được diễn ra, còn chết lâm sàng, sau đó chết để sống lại là do vì cái đánh giá của các bác sĩ điều trị bệnh nhân á, ngay cái thời điểm đó là chưa chuẩn, chứ đã chết thật rồi thì không có sống lại. Còn có những người người ta chết tạm thời trong vòng vài ba tiếng rồi vài ba ngày, do vì ta đo cái nhịp não và tim mình thấy nó ngưng, nhưng mà thực ra là vẫn còn sống. Thì cái đó mới có trường hợp là sống lại. Như vậy thì khi mình hiểu được một cái vòng đời gồm có mấy chục năm, và nối kết các cái vòng đời đó, chúng ta có một cái bắt xích của các kiếp sống chằng chịt như thế này, thì Đức Phật khẳng định rằng là nhận thức đó giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã làm, những gì đang làm và những gì sẽ làm. Cái đó là nhân và quả. Còn nếu mình cho rằng chết là hết thì tự động cái trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự về những gì mà chúng ta làm á, thì hầu như không được đề cao. Cho nên hiểu được cái tiến trình của các cái vòng sự sống này nè, thì chúng ta sẽ sống tích cực hơn, sống đạo đức hơn, sống lương thiện hơn, sống có giá trị hơn, chứ không chỉ dừng lại là sống như nhân duyên, mà là sống với những cái tư quan giá trị để mang lại hạnh phúc cho người khác. Do đó Đức Phật khuyên đó, khi đã có cái sự sống với tư cách là con người rồi đó, thì chúng ta nên biết trân quý, không nên tự tử. Vì như thế là chúng ta đang làm mất đi cái điều kiện quý nhất mà sự sống đã trao tặng cho chúng ta. Mặc dù đạo Phật nói là thượng đế thì không tạo ra, nhớ ra khi mình đã có thì tinh ra trứng mẹ đó là hai yếu tố hình thành ra cái cơ thể này, thì chúng ta nên quý trọng cái sự hiến tặng của cha mẹ cho mình, không nên phí phạm nó, không nên tàn phá nó, không nên làm cho nó trở nên khổ đau bằng cách này hay là bằng cách khác. Rồi nhờ sống như nhân duyên, hiểu rõ được cái tiến trình sự sống là không có kết thúc vĩnh viễn, cho nên chúng ta cứ là thản nhiên mà sống, thông thả mà sống, sống trong hạnh phúc, sống trong thoải mái, chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ còn một ngày để sống. Cái vòng đời chúng ta nó quá ngắn, đến độ chúng ta phải hối hả, căng thẳng, tạo áp lực, rồi nêu tiêu chí, rồi dồn nén mình, rất là nhiều các cái áp lực khác. Và chính những áp lực đó nó dẫn đến cái tình trạng không giải tỏa tâm lý được thì rơi vào trầm cảm. Trầm cảm mà cộng với mất ngủ nữa đó, thì dẫn đến là cái cảm giác tự tử, hoặc là bị điên loạn, rồi rối loạn tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn tâm thần quan tưởng, và thậm chí là điên, hoàn toàn mất trí. Thì đó là điều rất là đáng tiếc. Cho nên khi thấy rõ được mất sức sự sống là không cùng tặng, chúng ta cố gắng làm được tất cả những điều đáng làm tất cả những gì có thể, làm đúng phương pháp, có trách nhiệm, cam kết, lương tâm, tình nguyện, lòng vô ngã, tâm vị tha, và cứ quan nghị chấp nhận cái kết quả diễn ra với mình. Tức là khi mình đã nỗ lực hết mình rồi thì kết quả thế nào thì quan nghị như thế đó.
Vâng, có lẽ là đây là một cái thông điệp rất là quý ạ. Chúng ta cứ thong dong mà sống, và chúng ta trân quý cuộc sống này. Có lẽ là nhân thầy nói điều này thì con rất là muốn thầy chia sẻ một điều cho các bậc cha mẹ bây giờ. Các bậc cha mẹ bây giờ rất lo lắng trước cái câu chuyện chúng ta chắc là chúng ta biết ở trên mạng xôn xao mấy ngày nay, đúng không ạ? Một em học sinh lớp 10 đã tự tử và rất là đau đớn. Và đây không phải là một hai ca riêng lẻ, mà khi mà con tìm trên mạng thì cái tỷ lệ tự tử trẻ em trong học sinh bây giờ vì áp lực học tập khá là nhiều. Rồi người lớn cũng có những người vì áp lực cuộc sống mà họ đã chọn cái con đường chấm dứt sự sống. Thầy có thể chia sẻ với mọi người về thêm một chút xíu để các cha mẹ có thể có cái cách nào đó chia sẻ sống thông dong hơn cho chính con mình ạ.
Các bậc phụ huynh á, phải thấy rất rõ rằng là việc chu cấp tiền bạc, tiền ích vật chất cho con em là chưa đủ. Vì con người khác với các loài động vật đó, nó là một loài động vật văn hóa, động vật xã hội, động vật pháp lý, động vật dân sự và động vật tâm linh. Các loài vật khác không thể có được các bối cảnh tương tự như vậy. Cho nên các cái tương quan xã hội giữa con người với con người đó, nếu không khéo thiết lập đó, nó sẽ tạo ra những căng thẳng. Rồi các cháu ở cái tuổi đi học nè, bị áp lực thành tích, rồi áp lực thi cử, cha mẹ không quan tâm, các cháu đi học thêm nó quá nhiều, thiếu thời gian để phát triển thể chất qua các cái loại hình thể dục thể thao, làm cho các cháu đó bị bế tắc, khó tháo mở được. Rồi đồng thời cái tuổi đang lớn là cái tuổi mà bị thu hút và tâm sinh lý với những người khác giới phái, rồi yêu một chiều, yêu vội vã, rồi thất tình trong tình yêu hay là đơn phương trong tình yêu, tạo thêm những áp lực rất là lớn. Mà nếu cha mẹ không quan tâm những thay đổi tâm sinh lý của các cháu đó, thì đôi lúc các cháu cảm thấy gọi là bí lói, rồi tâm sự với cha mẹ thì cha mẹ không lắng nghe, rồi nhiều khi lắng nghe mà cũng không biết cách để mà tháo mở. Từ đó các áp lực tưởng chừng như nhỏ đó, nó đã trở thành là một sự thổi phồng về phương diện cường điều hóa cảm xúc. Cho nên tôi khuyên các bậc phụ huynh cần dành thời gian mâm cơm gia đình với vợ chồng con cái, rồi cần thêm thời gian dò bài cho con em của mình tại nhà. Rồi các bậc cha mẹ nên trở thành là huấn luyện viên đạo đức cho con em, cũng như là một người sẵn sàng lắng nghe, một nhà tâm lý trị liệu để lắng nghe những cái khó khăn của con cháu, để giúp cho con cháu đó là không bị rơi vào những cái tình trạng căng thẳng, lo lắng và mất phương hướng. Thì hiện nay đó, Việt Nam á, mỗi năm là có 40.000 người tự tử. Và cái số liệu này được Bộ Thương binh Lao động Việt Nam công bố vào cuối tháng 12 năm 2017. Và nếu đó là con số thật đó, đó thì tôi tin rằng đó là Việt Nam đã phá cái lục tồi tệ, vượt mặt Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu như Nhật Bản được tai tiếng, bị tai tiếng là quốc gia có người già tự tử nhiều nhất thế giới, thì Hàn Quốc là quốc gia có tuổi trẻ tự tử nhiều nhất thế giới. Bởi vì cái áp lực của cuộc sống, áp lực lập nghiệp, áp lực danh dự, áp lực để xây dựng cái tôi của mình ở trong một cái tư quan xã hội, được người khác thừa nhận, được người khác ca tụng, tán dương vân vân, thì nó làm cho con người đó là giàu đạt được các tiện ích của cuộc sống đầy đủ, lên đến đỉnh cao rồi vẫn cảm thấy cuộc sống này nó là vô nghĩa, cuộc sống này nó không có giá trị. Thì Việt Nam á, là vừa vượt qua khỏi cái mức nghèo để có được cái thu nhập trung bình, thì chúng ta cũng sẽ rơi vào cái tình trạng mà Nhật Bản và Hàn Quốc trong tương lai thôi. Yes. Nhưng mà bây giờ 40.000 người tự tử một năm là con số báo động đã. Quá lớn. Yeah. Khi Nhật Bản chỉ có khoảng 37.000 người thôi. Yeah. Hàn Quốc còn ít hơn cái đó. Mà Việt Nam mình là 40.000 người là có thống kê chính thức đấy. Còn trường hợp những người ở những cái vùng xa xôi, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên tự tử mà không có khai báo thì người ta cũng không biết được. Như vậy cái số liệu thật đó, tự tử có thể cao hơn rất nhiều lần. Rất là nhiều lần. Cho nên đó, các bậc cha mẹ càng phải quan tâm về là tình cảm. Rồi trao truyền thêm tình yêu, tình thương, tình nhân ái, sự rộng mở, và trở thành như cái đa cái đề cho con em mình nương tựa vào. Thì mỗi một cái nỗi khổ niềm đau nào, con em cũng sẵn sàng mở lòng ra để thổ lộ. Nhờ đó thì các bậc cha mẹ mới thấy rõ được, nhờ theo đó tư vấn thích hợp thì các cháu sẽ không bị căng thẳng. Thì khi mà không bị căng thẳng thì không bị mất ngủ, không bị mất ngủ thì không bị rơi vào trầm cảm, không trầm cảm thì không có cảm giác tự tử.
Dạ,
vì gốc rễ nặng nhất của tự tử vẫn là trầm cảm và mất ngủ thôi.
Vâng.
Còn các nguyên nhân dẫn đến đó thì có thể là thất tình, căng thẳng trong việc học,
vâng,
rồi bị chối bỏ trong tư quan xã hội, vân vân.
Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Vâng, có lẽ đây là một cái cảnh báo rất là quan trọng, đúng không ạ? Và thế con mới thấy là càng thêm là bộ sách của thầy cũng như một loạt những bộ sách gần đây Sài Gòn Book làm là vô cùng giá trị. Em muốn dành câu hỏi này cho chị Ngọc Hân là một loạt những cuốn sách về ứng dụng đạo triết lý của đạo Phật vào đời sống để góp phần chung tay giải quyết các vấn đề nạn xã hội, như gần đây nhất là cuốn Mở Lối Yêu Thương của sư cô Nhuận Bình. Không biết sư cô Nhuận Bình ở đâu ạ? Mọi người đã đọc cuốn đấy chưa ạ? Cuốn đấy rất là dễ thương. Vâng, Mở Lối Yêu Thương. Vâng, Rồi một cuốn mới nhất nữa là cuốn Không Sinh Không Diệt Đừng Sợ Hãi của thầy Thích Nhất Hạnh. Rồi trước đó là cuốn Làm Như Chơi của thầy Minh Niệm. Rồi trước đó nữa có cuốn Như Mây Thong Dong, cuốn Thả Trôi Phiền Muộn. Một loạt sách Sài Gòn Book đang làm. Và trong đó có 6 cuốn sách rất là tuyệt vời của thầy Thích Nhật Từ. Thì có lẽ đây chính là thông điệp, đúng không ạ, mà chị Ngọc Hân cũng như là toàn bộ 3 ekip của Sài Gòn Book đang hướng tới. Chị có thể chia sẻ mọi người kỹ hơn về cái tâm huyết làm sách này được không ạ?
Tâm huyết thì giống như thầy và tất cả những nhà xã hội như Thúy và nhiều nhà giáo dục khác, chúng ta đang thấy là xã hội chúng ta có nhiều bất ổn. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ nói bất ổn mà chúng ta cứ ngồi than thở và không làm gì hết thì bất ổn đó chắc chắn ngày càng lớn. Và mọi người, tệ hơn là mọi người sẽ không còn tin vào những điều tốt mà chúng ta có thể xây dựng. Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Đó là câu hỏi mà chúng tôi tự hỏi và chúng tôi tìm những cái tiếng nói đồng cảm. Bởi vậy nên là Sài Gòn Book mới mở ra một cái dòng sách mà không phải chỉ riêng cho đối tượng Phật tử, mà tất cả chúng ta đều có thể tham chiếu những cái tri thức từ trong đó. Bởi vì những vấn đề như thầy nói từ nãy giờ quý vị cũng nghe, thì nó là những vấn đề về tâm lý, về xã hội, về những cái bất trắc mà con người ta không, hầu như là khó mà có thể tránh được trong đời sống. Như vậy thì cách nào để chúng ta giải quyết nó? Nó sẽ có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là người ta cảm thấy nó quá phức tạp. Chẳng hạn như nói về vấn đề tâm lý thì phức tạp quá cho nên tôi không hiểu được. Tôi cảm thấy là để tìm cách giải quyết những vấn đề đó thì tôi phải đi học tâm lý, thì nhiều người sẽ cảm thấy e ngại và họ cứ đã trôi sau qua ngày nào hay ngày nấy. Thì chúng tôi muốn nói rằng nghe những cái học thuyết tâm lý thì có vẻ xa vời, nhưng nó nằm ngay trong những cái kiến thức, những cái giáo dục và ngay cả trong kinh sách mà chúng ta đọc nếu chúng ta là Phật tử. Thực ra cho tôi mở rộng ở đây một xíu để mà nói tiếp cái ý của chị Thúy hồi nãy, là rất mừng là hôm nay có rất nhiều các bạn trẻ, bởi vì các bạn chính là cái niềm hy vọng của tương lai, của gia đình, của rất nhiều những đối tượng khác, của những người đi trước, và kể cả nói rộng hơn là tương lai của dân tộc. Vậy thì các bạn khủng hoảng, các bạn có những khó khăn thì các bạn tìm sự trợ giúp ở đâu? Các bạn có thể tìm sự trợ giúp ở cha mẹ mình, ở anh chị em mình, ở bạn bè mình, ở thầy cô giáo mình. Và thậm chí nếu trong trường hợp bất đắc dĩ nào đó các bạn không còn tìm ở chỗ nào được, có thể vì người khác bận rộn hay người khác cái mối liên hệ các bạn không tốt, thì các bạn vẫn còn sách. Sách là một người bạn mà luôn luôn trung thành với các bạn, luôn luôn ở đó. Thì đó là cái mong muốn của chúng tôi khi làm những cái cuốn sách như thế này. Và như cái quyển thầy đã đưa cái kinh Hiền Nhân. Kinh Hiền Nhân thực sự là một cái kinh rất hay, nói về tất cả những vấn đề mà con người ta có thể gặp phải và có thể hóa giải dựa trên những cái con đường mà Phật đã hướng dẫn. Chẳng hạn như là chọn bạn như thế nào, cách nhìn những cái thói xấu và cách để tránh những thói xấu như thế nào. Mà như chúng ta nói, biết rằng tất cả mọi thứ nó đến từ chính chúng ta, điều tốt cũng chính từ chúng ta. Nếu như chúng ta vững vàng, nếu như chúng ta có thể làm được những chuyện tốt cho chúng ta thì chúng ta mới làm được chuyện tốt cho xã hội. Như vậy thì đầu tiên chúng ta cần phải rèn luyện bản thân. Rèn luyện bản thân xong rồi, bắt đầu vươn ra hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh chúng ta. Và rộng hơn chính là gọi là giúp đỡ cái cộng đồng lớn hơn, chính là đất nước. Như thầy nói nãy là trị quốc bình thiên hạ. Ở đây con xin phép con nói một tí nữa là ở đây có hai cái chương sách mà, và con đặc biệt tâm đắc cái ý của thầy là đặt cái câu chuyện trị nước và làm như thế nào khi đất nước gặp khó khăn, gặp nguy nan. Nghe thì có vẻ nó xa xôi, đó là lý do vì sao cuốn sách này nó dày nhất. Các bạn có thể cảm thấy là sao cuốn sách này nó dày hơn các cuốn sách khác, nhưng mà bởi vì nó chứa trong đó cái gọi là cái hy vọng, hay là có thể cái, có thể nói một cách nào đó nó là cái việc mong đợi ở những vị như thầy, ở vai trò của các bạn. Bởi vì nếu như các bạn trẻ hay là người lớn cũng vậy, nếu chúng ta cứ khuôn chúng ta là một người cá thể, chúng ta chỉ lo cho chính chúng ta, thì chúng ta sẽ không có cơ hội để có thể giúp cho cộng đồng nhiều. Hay ngược lại, nếu như chúng ta cứ nghĩ chúng ta nhỏ bé như vậy, thì ngày sau ai sẽ là người trở thành người quản lý đất nước? Bởi vì mỗi người ở đây chúng ta sẽ có thể ở vai trò là một nhà quản lý trong tương lai, hoặc là con của chúng ta. Vậy thì nếu bản thân chúng ta không rèn luyện mình, không hóa giải được cho mình, thì làm sao mình chuyển những cái hạt giống lành, những cái suy nghĩ tốt đẹp, tích cực mà có sức mạnh như vậy cho tương lai? Thì cái cuốn sách, cái kinh hiện nhân đã nói những điều đó từ ngàn xưa, và hôm nay thầy đưa ra. Bởi vì đó là hai cái chương mà ban đầu tụi con quả thật là cũng cân nhắc là nó có vẻ nó xa, nhưng mà nếu chúng ta không đưa ra thì kể như là nó bị thất lạc. Bởi vậy nên là cuốn sách này có dày thì các bạn cũng chịu khó đọc. Và nhân nói này để nói là tất cả chúng ta cùng cố gắng. Bởi vì nếu ở đây quý vị Phật tử và các bạn trẻ, nếu đã từng đọc ba cuốn đầu của thầy, đã từng mua để mà đọc, thì các bạn sẽ thấy là cái số trang của nó mỏng hơn ba cuốn sau, nhưng mà giá bìa thì bằng nhau. Nhiều người sẽ cảm thấy là thắc mắc là vì sao mà cái chi phí tăng lên mà mình vẫn giữ mức độ đó. Bởi vì chúng tôi muốn khuyến khích mọi người lần đầu tiên, phiên bản đầu tiên, để mọi người có thể làm quen và có thể chịu khó đọc. Thì đọc là vì lợi lạc cho chính người đọc, nhưng mà những người như thầy cũng đã hy sinh cái thời gian, hy sinh cái trí tuệ để ngồi viết ra và tạo ra những buổi giảng. Và những người làm sách như chúng tôi cũng cố gắng làm ra cuốn sách đẹp, dễ đọc, thậm chí là rẻ nữa,
chi phí
giảm chi phí một cách nào đó để cho tăng số trang nhưng mà không tăng giá bìa. Thì để mong rằng những cái ý nghĩa mà tốt lành này nó sẽ được nhân rộng ra. Chúng ta cố gắng hết sức để mà làm. Chúng tôi cũng không dám hứa là có thể giữ cái giá này được mãi mãi, bởi vì rõ ràng là nhà nước còn mới đòi tăng đánh thuế từng ngôi nhà, thì rõ ràng là cái chi phí tất cả mọi thứ sẽ phải tăng lên. Nhưng mà chúng tôi cố gắng hết sức là trong khả năng của mình, làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm, và cũng hy vọng là các bạn cũng sẽ nhận lấy cái thiện tâm đó để mà cố gắng, để mà nỗ lực và cố gắng để cho những người như thầy có thể gọi là yên tâm nhiều hơn.
Cảm ơn chị Hân ạ. Vâng, và cảm ơn Sài Gòn Book. Anh Tuấn Quỳnh thì đang đi hội sách ở London thì không có ở đây, nhưng anh Tuấn Quỳnh là CEO của Sài Gòn Book, và đây là một cái thiện tâm vô cùng quý ạ. Khi mà chúng ta không có đặt lợi nhuận lên hàng đầu, mà chúng ta đặt lên cái tâm, lên những cuốn sách và cái thông điệp như chị Hân nói, hai chương nói về phép trị nước cũng như là làm gì khi đất nước lâm nguy, cực kỳ hay. Nếu với những ai đau đáu với cái tương lai của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam thì sẽ rất là quý. Và đây là một thông tin nho nhỏ nói vui thôi, nhưng mà bây giờ mua sách này là hợp lý nhất đấy ạ, vì với đang nó có một chi phí rất là vừa phải thôi, đúng không ạ? Và bây giờ có lẽ là con nghĩ là mọi người bên dưới đang đợi chờ được hỏi thầy rồi. Và những cuốn sách mà ban tổ chức chuẩn bị cho tất cả mọi người là có sách tặng ạ. Những câu hỏi hay, những cái câu hỏi ý nghĩa dành cho thầy và các quý vị cùng nghe ở đây, là chúng ta sẽ được tặng một cuốn sách của thầy nha. Và chút nữa thầy sẽ ký tặng nha. Nên là tranh thủ chúng ta ai đặt câu hỏi xin giơ tay để sư cô Nhuận Bình có thể kết nối. Một em rất trẻ trung. Anh đợi chút xíu nhé, bạn này sẽ hỏi trước ạ.
Dạ, con xin kính chào thầy và tất cả mọi người ạ. Con xin mạo muội hỏi thầy một câu hỏi. Con thấy hiện nay á, tình trạng những người, cái thói quen mà nói xấu người này người khác rất là phổ biến. Nó có thể gây ra rất nhiều hiểu lầm và thù hằn người này người kia. Con muốn xin thầy lời khuyên, có thể cho bọn con cách giải quyết để có thể sống như nhân duyên được không ạ?
Cảm ơn em. Và xin mời thầy ạ. Có rất nhiều câu hỏi
thì
thầy nhé.
Truyền thông kỹ thuật số ngày càng phát triển đó, thì những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc đó, theo đó được tăng trưởng. Thì vấn đề đó là gì? Làm chủ tâm lý thôi. Nếu các bạn quan trọng hóa, cường điệu hóa các lời thị phi, nói xấu, chỉ trích của người khác về mình thì các bạn lãnh đủ thôi. Bởi vì các trang mạng xã hội như là Facebook có trên 2 tỷ rưỡi người sử dụng, hay là Twitter, Instagram, thì hầu như là cho phép bày tỏ cái tự do ngôn luận, thậm chí là qua cái ranh giới của luật pháp nữa. Nhưng mà người ta không có trách nhiệm pháp lý, đạo đức, dân sự để gọi là hồi đáp lại với những gì mà người ta đã gây ra sự thương tổn. Cho nên vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải tự trị liệu và làm chủ lấy bản thân mình thôi. Thì thầy đưa ra một cái ví dụ các bạn có thể hình dung như thế này nè. Khi các bạn đi ra một cơn mưa, nước mưa xối xả, thậm chí là mưa đá, công việc của các bạn đó là gì? Khoác áo mưa vào, tiếp tục đi trên đường đến đến mục đích của mình cần đến. Còn nếu các bạn không có áo mưa chuẩn bị mà mưa đó xuất hiện đột ngột đó, thì các bạn là tấp vào một lề đường, đứng dưới một mái hiên nhà hay là vào một cái căn nhà nào đó để tạnh mưa. Rồi sau khi hết mưa các bạn tiếp tục lên đường. Công việc đấu lại với mưa bằng vũ khí hay là các cái phương tiện mà các bạn đang có trở nên là vô ích. Vì bắn với mưa, đấu với mưa, có thắng cũng không có lợi ích gì, không lợi ích gì hết á. Cho nên công việc là các bạn hãy phớt lờ nó để đi tới phía trước và đạt được cái mục tiêu mình cần hướng đến. Và thầy thường đưa ra một cái câu nói để khích lệ tinh thần của những người mà bị rất nhiều những cái lời phê bình chỉ trích, đó là gì? Muốn làm lãnh đạo thì phải chấp nhận bị lãnh đạn.
Con cảm ơn thầy.
Các bạn phải tham gia vào các công việc tập thể, hội đoàn dân sự, hội đoàn tôn giáo, hội đoàn xã hội, hội đoàn chính trị, hay là hội đoàn của những cái nhóm nghề nghiệp khác nhau. Thì chỗ nào mà có đông người thì chỗ đó có sự phức tạp. Công việc chúng ta là gì? Phải gọi là vô nhiễm hóa những cái rắc rối đó đối với chính mình thôi. Như Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú là gì? Trong sự rộn ràng, tâm mình không rộn ràng. Trong sự phức tạp, tâm mình đơn giản. Trong những cái mưa đạn của thị phi bình chỉ trích đó, chúng ta vẫn được thản nhiên. Thì người như thế được gọi là người trí, một ứng xử tích cực. Và trong Kinh Hiền Nhân này đó, đây là Đức Phật cũng dạy những nội dung tương tự. Chứ bây giờ chúng ta không thể bộ cuộc đời này đó chỉ toàn là những lời nói tốt, lời nói tích cực, lời khen tặng, lời từ hiến công đức. Thực tế thì nó xảy ra một cách ngược lại. Những cái điều mà tán dương công đức, tùy hỷ công đức là điều tốt, việc nghĩa đó, thì báo chí ít quan tâm lắm. Nhưng mà những chuyện gàn dở, tào lao, xấu xa, phê bình, chỉ trích đó, thì người ta khai thác rất là nhiều. Thì cái đó nó đánh vào cái cảm xúc. Bây giờ truyền thông người ta phải gì? Khai thác cảm xúc. Và cảm xúc là một loại thực phẩm. Và con người bị chìm đắm ở trong cảm xúc tiêu cực nhiều hơn là những cái cảm xúc cao quý. Chứ mà thấy đó là bản chất của cuộc đời, cho nên không quan trọng hóa nó, không cường điệu hóa nó, không nghiêm trọng hóa nó, và bình thường hóa nó, thì nó sẽ sống với chung với mình, và mình đã được an toàn và vô nhiễm khỏi nó. Giống như hoa sen ở trong bùn nhơ nước động, nhờ không bị bùn nhơ và nước động này làm cho ảnh hưởng, ngược lại nó tận dụng cái dữ liệu đó để làm cho nó trở nên đặc biệt, gương nhụy cánh hạt và nổi trội hơn các loài hoa còn lại. Và mỗi con người chúng ta hãy bắt chước hoa sen để vô nhiễm trước những lời thị phi, chỉ trích, thậm chí là vu cáo.
Vâng, con cảm ơn thầy và rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Em mới khai thác được thầy trả lời tuyệt vời, đúng không ạ? Hình ảnh cơn mưa, hình ảnh hoa sen rất là quý, và đặc biệt là thầy đang trao truyền cho giới trẻ cái tính tự chịu trách nhiệm với cái tâm trạng của mình, với những cái quyết định của mình, với cuộc đời của mình. Vâng, tối hôm qua con cũng vừa mới live stream chủ đề nội lực đánh bay áp lực. Con cũng muốn là các bạn trẻ sẽ không bị lùi bước trước áp lực. Và có lẽ hôm nay có rất nhiều nhà báo trong khán phòng đấy ạ. Nếu mà các anh chị nhà báo muốn đặt câu hỏi trực tiếp với thầy thì xin giơ tay để con ưu tiên nha. Có lẽ phải mời bạn anh bên lúc nãy anh giơ tay cũng ngay lập tức sau bạn này thôi, nên ưu tiên cho anh được hỏi trước đi ạ.
Dạ, con bạch thầy, con chào tất cả mọi người. Con thì con có ba cái ý trong một cái câu hỏi. Dạ, ý đầu tiên của con là con muốn hỏi thầy là, cho con hỏi là giới trẻ ngày nay mình cần có suy nghĩ như thế nào về văn hóa đọc một cách đúng đắn theo quan điểm của đạo Phật á thầy. Cái thứ hai á, thầy cho con một cái câu thần chú để mà mỗi lần con đọc sách á, là bản thân con bị tác động rất là nhiều. Bạn con hay nói là mày là một cái thằng mọt sách, ví dụ như vậy. Hoặc là nói chung là nó nói là con thì bản thân con này rất thích đọc sách, nhưng mà bạn bè con thì không. Con có thể khuyên bạn con như thế nào một cách hợp lý? Cái ý thứ ba nữa là thầy, con muốn hỏi thầy là chúng ta cần làm gì để văn hóa đọc phát triển tại đất nước? Con xin cảm ơn.
Rất quý, cảm ơn bạn, rất là quý.
Cô ba với cô một có liên hệ nhau nên tôi chia sẻ trước. Để cho văn hóa đọc đó trở nên được phổ quát hóa trên toàn nước đó, thì các vị nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của các tỉnh đó, nên mở ra các gọi là thư viện công cộng, public library, như những nước phương Tây. Hiện nay thì Việt Nam chúng ta còn có quá ít các thư viện công cộng để phục vụ cho văn hóa đọc đó, trở nên được phổ biến. Trong bối cảnh khi mà các không gian đọc đó quá hạn hẹp, thì các bạn nên chịu khó đến thư viện của các trường. Mặc dù thư viện của trường là ưu tiên dành cho các sinh viên, nhưng mà có cách thức để chúng ta có thể đọc ké được. Nhờ đó thì các bạn sẽ có một không gian đọc và thích hợp. Hiện nay thì ở Hà Nội có một đường sách, thành phố Hồ Chí Minh có một đường sách chỉ mới ra đời trong một năm thôi. Thì cái văn hóa đọc và với cái không gian đọc ở tại đường sách thì nó chưa có ăn khớp với nhau được. Văn hóa đọc thì được khích lệ mở rộng trên toàn quốc, nhưng mà cái không gian đọc á, ở tại các cái quầy sách thì nó không thể được nhiều, vì cái độ ồn của người đi bộ rồi nói chuyện, và đôi khi cái không gian đọc á, thì nó cần cái sự yên tĩnh hơn. Như vậy thì để mở được cái văn hóa đọc như là một chủ trương của mỗi quốc gia, mỗi cộng đồng á, và mỗi người đó, thì trước nhất chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị của sự đọc. Trước nhất á, khi đọc sách đó, các bạn sẽ giảm được stress. Lúc đó là các bạn nói theo Phật giáo là gì? Chuyển đổi đài tâm từ một cái nội dung bị căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não, dù cái nguyên nhân nó là bất kỳ cái gì, sang một cái chủ đề khác, một cái nội dung khác, lúc tâm các bạn sẽ được hướng ra và thoát ra khỏi cái vấn nạn mà các bạn tự khoanh vùng và tự đào hố chôn mình vào trong đó. Bây giờ mình thoát ra được. Thứ hai đó là các bạn sẽ gọi là tạo ra được cái sự phong phú của vốn từ nha. Rồi các bạn sẽ tăng trưởng được cái chức năng bộ nhớ, do không bị ức chế về ký ức. Các bạn sẽ tăng cường được cái lượng thông tin ở mức độ bao quát và đào sâu vào các cái mảng kiến thức ở mức độ chuyên sâu. Thì hiện nay người Việt Nam mình là thích đọc báo nhiều hơn là đọc sách. Đọc báo đó thì các bạn sẽ mất sáng tạo, các bạn tiêu thụ quá nhiều các thông tin mà thực tế nó không cần thiết cho mình. Đặc biệt đọc sách đó, các bạn sẽ đi chuyên sâu vào các lĩnh vực mà nó đòi hỏi đến cái sự nghiền ngẫm. Rồi dựa vào đó đó, các bạn sẽ mở ra được cái tư duy phân tích, rồi tư duy sáng tạo, tư duy áp dụng, để các bạn vừa có được cái kinh nghiệm để hướng đến các mục tiêu, mục đích, lý tưởng cao quý mà mình càng phấn đấu đạt được trong đời. Ngoài ra đó thì sách đầu giường nó vừa như là người bạn tình, vừa như là bạn đồng hành, vừa như là cái người bạn chân thành mà chị Ngọc Hân vừa nói đó, là chúng ta không thể thiếu được. Và rất tiếc là giới trẻ, thậm chí là giới trí thức Việt Nam là cũng không có bận tâm đến văn hóa đọc sách lắm đâu. Chúng ta cần phải đọc sách nhiều để phát triển cái nguồn tri thức. Còn đối với cái mảng sách quý, sách tâm linh, Phật pháp đó, thì các bạn thấy rằng là ngoài lượng thông tin và kiến thức các bạn đạt được đó, thì các bạn còn có cơ hội tiếp xúc với là chân lý và đạo đức, rồi kỹ năng sống, giá trị sống, rồi những cái phương pháp giải quyết vấn nạn khi nỗi khổ niềm đau nó ập đến với các bạn một cách thình lình, hay là một cách như là nhân duyên và quả nó sẽ đến. Thì các bạn không phải quá gọi là ngỡ ngàng, căng thẳng, mệt mỏi, thất vọng. Các bạn đã có một cái chuẩn bị tâm lý trước rồi, giờ đó các bạn sẽ giải quyết nó một cách hiệu quả hơn, nhẹ nhàng hơn, và không để lại những cái tác dụng phụ. Vì nói tóm lại, văn hóa đọc đó, nên trở thành là thực phẩm của mỗi người, của mỗi nhà. Cho nên mỗi một gia đình đó, ít nhất là phải có gọi là 10 quyển sách gói đầu giường, tôi tạm gọi là sách gọi là sách tự học đi ha. Có thể là 1-2 quyển về ngoại ngữ, còn lại là sách đắc nhân tâm hay là sách tâm linh, sách Phật pháp, để các bạn có thể cần là em ra trải nghiệm liền. Nó giống như thực phẩm mà, giống như cái tủ lạnh đó, thiếu cái gì mình mở ra mình uống ăn những cái thứ cần dùng. Thì sách cũng phải có sẵn, chứ phải chờ đến lúc mà mình đang bị bí lối rồi mới chạy ra đi tìm một cái quyển sách nào đó, thì chẳng khác nào khát mới đi đào giếng. Thì các bạn có thể gọi là bị chết khát trước khi nước giếng có thể sử dụng sạch được. Nên là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị. Còn đối với học sinh á, thì ngoài sách giáo khoa, các bạn nên mua thêm những sách có liên hệ, nhờ sự tư vấn của các thầy cô giáo phụ trách các môn. Còn đối với sinh viên, rồi học viên và nghiên cứu sinh đó, thì tôi khuyên đó, mỗi một môn học đó, các bạn có tối thiểu là 5 quyển sách tham khảo chuyên ngành về lĩnh vực đó. Ví dụ như học kỳ này đó, các bạn lấy tất cả là 18 tín chỉ, mỗi một môn nó gồm có 3 tín chỉ đi, thì các bạn sẽ có tất cả là 6 môn, và 6 môn mà nhân cho 5 thì các bạn sẽ có 30 đầu sách chuyên ngành về lĩnh vực đó. Thì khi mà nghiên cứu các tác giả đẳng cấp hàng đầu về cái lĩnh vực đó rồi đó, thì các bạn có được cái mạng kiến thức phong phú không kém gì các thầy cô giáo, các giảng viên phụ trách giảng dạy mình môn học đó. Thì ngoài những cái sách học đó ra đó, thì các bạn nên tìm kiếm thêm sách Minh Triết nè, sách Học làm người nè, rồi sách tự học nè, rồi sách Phật pháp nè. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho các bạn trở nên phong phú hơn, và sách có thể trở thành là thầy, rồi nhà cố vấn, rồi người hướng dẫn, người đồng hành không thể thiếu trong đời sống văn hóa và tinh thần của chúng ta. Còn về câu thứ hai đó,
câu thần chú
đó, thì tôi khuyên các bạn đó nên là thuộc lào câu thần chú này: Gate, Gate, Baragate, Barasangate, Budi, Soha. Và ngữ nghĩa của câu thần chú này rất là rõ: vượt qua, nỗ lực vượt qua đến bờ bên kia, an toàn, hạnh phúc.
Wow.
Có nghĩa là các bạn nên sử dụng câu thần chú đó như một mệnh lệnh cấp để thúc đẩy mình, nhưng mà không có áp lực rồi nha. Nó thúc đẩy các bạn. Ví dụ các bạn đang chuẩn bị bỏ cuộc trong tình yêu, là trong việc học, hay là trong lập nghiệp, khi các bạn không được hiểu đúng, không được đặt đúng vị trí, không được tạo điều kiện thích hợp, năng lực của các bạn không được phát huy, các bạn chán lắm, các bạn có thể muốn bỏ hết ra, vứt bỏ, cốc cần đời. Đó là lối suy nghĩ rất thiện cận của một bộ phận giới trẻ. Và các bạn khi mình lâm vào hoàn cảnh đó, cứ nhớ là vượt qua bờ kia, vượt qua an toàn, an lạc, hạnh phúc, thì các bạn sẽ cảm thấy vấn đề đó nhỏ như là cái tơ hồng thôi, không đáng để chúng ta cường điệu quá, quan trọng quá. Bằng cách đó thì các bạn sẽ được thành công trong đời.
Vâng. Về cái câu thần chú, thật ra nó lại liên quan rất trực tiếp với việc đọc sách. Tại vì nãy bạn nói về việc đọc sách, câu thần chú đó là vượt qua, đó là sự nhẫn nại. Bởi vì tất cả chúng ta ở đây đều biết rằng đọc sách sẽ không hấp dẫn. Đầu tiên nó không hấp dẫn bằng coi phim, chơi game. Ai cũng, đó là lý do vì sao là mọi người bây giờ ít đọc sách hơn ngày xưa. Ngày xưa vì không có game, vì không có internet, không có những trò chơi nhanh gọn lẹ, nên là mọi người tĩnh tâm đủ cái sự nhẫn nại. Nhưng bây giờ hầu hết các bạn bị cuốn theo cái gọi là dễ dãi. Mà tất cả chúng ta nếu nhìn vào thiên nhiên sẽ thấy rất rõ là cái gì nhanh thì thường không có giá trị. Thì cái sự nhẫn nại, cái sự chậm lại không phải là để cho các bạn bị tụt hậu đâu, mà nó sẽ là cái nền tảng vững chắc. Đó chính là lợi lạc. Bởi vì nếu các bạn thấy là đó là điều lợi thì các bạn sẽ có động lực để làm được cái việc tốt cho mình. Thì cái đó là cái mà mình muốn chia sẻ về cái tiếp ý của thầy. Và cũng nhân nó cái vụ lợi thì xin phép thầy con trở lại với cái câu của bạn gái nãy ban đầu nói. Con rất đồng ý với thầy và con muốn bổ sung cái ý này. Để một trong những cách để mà mình vượt qua cái thị phi hay cái sự nói xấu là mình hãy nghĩ coi, để người ta mà nghĩ mưu kế hay là viết những cái bài mà nói xấu cho mình á, thì người ta mất rất nhiều thời gian, mệt mỏi. Cái kẻ nói xấu của mình á, là họ đã nhận cái quả gọi là không tốt ngay từ lúc mà họ chưa làm. Thì nếu ta tiếp nhận nó mà ta lại khổ sở thì hóa ra là ta đã vướng vào cái điều mà họ mong muốn chúng ta khổ. Như vậy thì cách tốt nhất là chúng ta bỏ qua như ý thầy nói. Nhưng mà bỏ qua không phải là mình ép mình bỏ qua, mà hãy nghĩ rằng tội nghiệp họ, họ đã khổ rồi, bây giờ thì mình thương mình đi, mình đừng khổ giống họ. Thì tự nhiên cái tâm mình sẽ rất là nhẹ nhàng. Họ nói mặt họ, bởi vì ai mà ủ mưu hay là thậm chí viết một cái bài nói xấu người khác, họ mất nhiều thời gian lắm. Lúc đó mình chưa có mất cái gì hết trơn mà, thì như vậy cứ để họ mất đi. Họ làm điều xấu thì họ sẽ nhận cái quả xấu. Thì đó là một trong những cách để mà mình có thể định cái tâm của mình không có sân hận. Vì mình mà nói rộng ra đó cũng là một phần của từ bi. Đó là thương họ để mình bớt cái việc hại họ và hại mình. Bởi vì khi mình tức giận lên thì mình sẽ trả đũa họ và hại hình và hại luôn cả họ. Thì cái đó là chia sẻ với em thêm một cái góc nhìn nữa.
Vâng, cảm ơn chị Ngọc Hân ạ. Một người vô cùng tâm huyết với sách và làm cực kỳ nhiều sách hay. Toàn bộ những cái bộ sách dạy làm người, hạt giống tâm hồn mà một thời mấy chục năm chị Hân làm bên nhà sách Chí Việt Phất Niu, và bây giờ là một loạt sách tuyệt vời bên Phật Pháp và của Sài Gòn Book, thì chúng ta sẽ thấy là chị Hân là một người rất là tâm huyết với sách. Vâng, có lẽ là chúng ta phải nghe câu hỏi của bác phía kia, phía cuối khán phòng thì bác giơ tay từ nãy giờ rồi. Xin mời bác ạ.
Chào thầy, chào giới trẻ, chào các Phật tử. Thì ba cuốn sách của thầy là có những điều giáo huấn cho lớp trẻ, con rất là đồng tình. Nhưng mà cho con xin phản biện lại cái điều này, nó hơi ngược lại, để cho giới trẻ cũng đừng nên là tất cả bạn trẻ đây khi xảy ra vấn đề về một vấn đề gì của cuộc đời họ là họ phải chịu. Ít nhiều cũng có những cái của giáo dục giống như là đưa mỗi năm thi lớp 10 chuyển cấp, lớp 9 lên lớp 10 hay là trung học thi tốt nghiệp, thì cái đề tài thi hay chuyển liên tục, thì ít nhiều gì học sinh, sinh viên cũng bị áp lực cái vấn đề đó. Thì rất là mong thầy có những cái góp ý như thế nào đó để cho sinh viên, học sinh, phụ huynh để có những cái suy nghĩ nó đúng đắn trong cái vấn đề về học hành thi cử trong lớp 9, lớp 10 hay là tốt nghiệp đại học hay là trung học. Phải có cái suy nghĩ đó, tại vì mỗi năm nó thay đổi liên tục, và thầy cô, đúng thầy cũng biết cái vấn đề đó, thì học sinh cũng không chuẩn bị, thậm chí cả cô giáo cũng còn đang lúng túng nữa, thì học sinh thì như thế nào sẽ bị áp lực. Thì nói về nguồn góc độ của về phía học sinh thì bị nạn, bị sự cố, nhưng mà đứng về cũng có một cái trách nhiệm liên đới đó để bị áp lực, chứ nó phải tự động của người. Thì con phản biện cái điều đó, thì thầy góp ý cho tất cả sinh viên, học sinh ở đây nghe và Phật tử nghe. Chào thầy, chào các bạn trẻ.
Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, con mời thầy giải đáp cho bác.
Cảm ơn lời góp ý chân thành của anh. Các hội phụ huynh học sinh của các trường và tất cả mọi thành viên của cộng đồng Việt Nam á, được quyền góp ý gửi cho Bộ trưởng Bộ Dục Đào tạo để làm thế nào đó hạn chế một cách tối đa, và nếu không xảy ra thì càng tốt, tình trạng thay đổi sách giáo khoa và thay đổi các quy định về thi cử, và cứ nhân danh là cải cách giáo dục, cái kết quả và cái tác dụng của cải cách đó như thế nào thì vừa chúng chưa thấy, nhưng mà thấy nó tạo ra quá nhiều căng thẳng và hoang mang. Có lẽ trong bối cảnh đó thì nền giáo dục Việt Nam của chúng ta nó trở nên là bấp bênh so với các cái bộ sách giáo khoa trong khu vực và trên toàn cầu. Tôi có so sánh thử cái chương trình học cấp 2, cấp 3 của Việt Nam với Hoa Kỳ đó, thì đánh giá của tôi là chương trình học của Việt Nam cao hơn Hoa Kỳ 1.5 năm. Ví dụ như một cháu học là lớp 6 đó, về toán lý hóa đó, có thể học thoải mái ở lớp 8 của Mỹ. Như vậy thì cái thiết kế chương trình chúng ta nó quá dồn nén đi, và làm cho các cháu nó lớn trước tuổi, lớn trước tuổi để tạo ra thành tích trong các thi cử Olympic mà Việt Nam mình thường đạt được điểm rất là cao so với các nước tiên tiến thế giới, bao gồm Mỹ, Úc, Canada và châu Âu. Nhưng rồi sau cái chương trình đó, lớp 12 đó đó, thì ở cấp học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó, thì người Việt Nam chúng ta đó rơi rụng nhiều hơn, và cái đẳng cấp của chúng ta bị giảm xuống dần. Chúng ta chỉ đạt được cái đẳng cấp ở lớp 12 thôi. Như vậy cái quy trình giáo dục đó theo tôi là có vấn đề. Để giải quyết các vấn đề đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nên tham khảo các mô hình và sự bắt chước các mô hình. Thì vừa rồi thì Bộ Giáo dục Đào tạo có đề xuất chúng ta tham khảo và sử dụng mô hình giáo dục của Thụy Sĩ hoặc là của Hà Lan. Đăng ký thì rất nhiều người kỳ vọng chúng ta sử dụng cái mô hình giáo dục của Nhật Bản, vì nó có cùng bối cảnh văn hóa châu Á, rồi những cái tương đồng nhất định so với là ở một cái nước ở châu Âu. Hàn Quốc trong năm 1910 đến năm 1945 đó, suốt 35 năm bị đô hộ bởi Nhật Bản đó, thì họ đã có một cái chủ trương là gì? Tri Nhật, dụng Nhật, thắng Nhật. Đó, tức là đầu tiên phải hiểu rõ được những cái hay của Nhật, rồi thứ hai đó là phải sử dụng chứ không có nên mặc cảm dân tộc, bài trừ khi sử dụng hết cái hay của họ, và thứ ba là phải thắng họ. Thì bằng cái chính sách này đó thì Hàn Quốc đã tức là nhập cảng nguyên si nền giáo dục của Nhật Bản, ngoại trừ những cái môn văn học và lịch sử thôi, thì cái đó là nó gắn liền với dân tộc, chứ không thể là lấy ở của nước ngoài được. Còn các môn còn lại đó đều nhập cảng từ Nhật Bản hết. Và nếu chúng ta truy nguyên cái nền giáo dục Nhật Bản có từ đâu, thì Nhật Bản là nhập cảng gần như nguyên si từ nền giáo dục của Hoa Kỳ trong cái giai đoạn Minh Trị Thiên Hoàng, để mà cải cách đất nước và trở thành một cái đỉnh cao ngay cái là thời Thế chiến thứ hai, và sau đó là tiếp tục phát triển và trở thành là một trong những nước mà đẳng cấp của thế giới bây giờ. Thì bây giờ cái nguyên tắc á, là nếu chúng ta không đủ chất xám để sáng tạo ra những mô hình hay hơn những mô hình giáo dục đã có trên toàn cầu, thì tốt nhất là nên bắt chước. Bắt chước thì chúng ta sẽ rút được rất nhiều cái thời gian thử nghiệm, bởi vì người ta đã có một cái quá trình thử nghiệm 100 năm, 200 năm, 300 năm, và các nước đó có đẳng cấp về giáo dục trên toàn cầu. Đang khi chúng ta cứ nhân danh cải cách thế này thế nọ, mà cuối cùng với giáo dục Việt Nam chẳng đi tới đâu, không có một cái vị thế đứng ở trong bản đồ giáo dục của khu vực, nó chỉ là châu Á, nó chỉ là toàn cầu. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo để gọi là thương các cháu học sinh, khỏi phải đi học thêm, khỏi phải căng thẳng chạy đôn chạy đáo, mất ăn bỏ ngủ mệt mỏi, mà thành quả lại không có cao. Cái tương lai thì rất là bấp bênh, nhiều cháu bị áp lực quá phải tự tử mà chết. Thì như vậy thì chúng ta phải thừa nhận rằng là mấu chốt vấn đề của nền giáo dục Việt Nam là nằm ở chỗ chúng ta chạy theo bệnh thành tích. Bây giờ chúng ta phải đi theo một cái quy trình đúng, bắt chước những nền giáo dục tiên tiến đã thành công, để chúng ta tiết kiệm được tiền. Bởi vì mỗi một lần thay đổi giáo án đó, cho các cấp học đó, thì chúng ta tốn đến là hàng trăm triệu Mỹ Kim, chưa nói đến cái tiền mà huấn luyện các giáo viên rồi giảng viên để mà thích ứng với cái hệ thống giáo dục mới. Như vậy là rất là tốn cái ngân sách của quốc gia. Cho nên tôi cũng rất mong những vị có trách nhiệm ở Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam nên tạo ra cái tính bền vững của sách giáo khoa, chứ không thể là năm này ông này lên là bộ trưởng, ông ấy thay đổi, hết nhiệm kỳ ông sau lên tiếp tục thay đổi, mà nói theo báo giới người ta được quyền đặt vấn đề, đó là lợi ích nhóm. Tại vì thay đổi thì nó dẫn đến là thay đổi sách giáo khoa, và cái tiền mà đi in sách giáo khoa đó trên toàn quốc cho tất cả bao nhiêu triệu học sinh và sinh viên đó, nó có lên đến là cái lợi ích đó, nó là hàng trăm triệu Mỹ Kim, chứ nó không phải là con số lượng nhỏ. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn làm thế nào đó để yêu nước về phương diện giáo dục thật sự, làm thế nào thông qua cái chương trình giáo dục được chúng ta áp dụng á, nó nâng cái tầm giáo dục của Việt Nam lên. Đầu tiên là ngang với khu vực, kế đến là ngang với châu Á, sau đó là phải ngang ngửa với toàn cầu. Còn nhân danh gì không cần biết. Nếu những áp dụng mới mà không mang lại những cái kết quả gì sự trông đợi thì phương pháp đó là có vấn đề. Và các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo nên là đưa ra một cái quyết sách lâu dài, chứ đừng có thay đổi theo nhiệm kỳ, đó là cái nhìn ngắn hạn thôi. Chúng ta phải đưa ra một cái giai đoạn là 50 năm. Nếu áp dụng theo chương trình này, nền giáo dục Việt Nam sẽ đi đến đâu, đạt được đẳng cấp gì, rồi từ năm 61 cho đến năm 100 năm đó, sau đó nó sẽ là như thế nào. Chứ không thể là cứ 2 năm là đổi một lần, rồi 3 năm đổi một lần. Như thế thì rất là khổ cho giáo viên, cho học sinh, cho các bậc phụ huynh và cho tất cả xã hội Việt Nam này. Cho nên mặc dù nó không phải là cái trách nhiệm của tôi, câu hỏi đó thì lẽ ra đặt cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam.
Cảm ơn thầy.
Nhưng mà tôi nghĩ là đó là một cái ý kiến rất là lý thú.
Vâng, cảm ơn thầy ạ. Chị Hân muốn bổ sung thêm.
Cái thầy nói là hoàn toàn đúng, và chúng ta đang trông đợi và hy vọng là những thông tin này sẽ được tới Bộ Giáo dục và những người trên Bộ Giáo dục nữa, bởi vì rõ ràng là Bộ Giáo dục thuần túy cũng không thể quyết định được, nó là một định hướng lớn của dân tộc. Nhưng mà ở đây con xin phép thầy, con muốn nói một cái chuyện là nếu chúng ta là những người thấp cổ bé miệng, chúng ta không làm được chính sách, chúng ta không phải là ông bộ trưởng, chúng ta không phải là ông chủ tịch nước, chúng ta làm gì? Thì cái con đang đặt ra cho vì chính tụi con cũng đạt được lớn lên trong cái nền giáo dục này, và cái cách sống sót của tụi con là gì? Và ở đây con muốn chia sẻ với kinh nghiệm cá nhân con sống sót đây, chính là chúng ta nhìn chúng ta cần gì ở môi trường của trường học. Chúng ta cần kiến thức chứ không phải cần điểm số. Bởi vì giả dụ như tất cả các điểm của chúng ta là 10 hết từ lớp 1 cho tới tốt nghiệp đại học là điều kiện lý tưởng, thì chúng ta ra trường không một ai mang cái danh sách 10 điểm nó treo trên người mình để mà đi khắp nơi để nói là tôi là người có giá trị. Mà cái giá trị nó nằm trong não của chúng ta, ở kiến thức, nó nằm trong cách của chúng ta sử dụng kiến thức đó, nằm trong nhân cách của chúng ta trong ứng xử với mọi người, ở tấm lòng chúng ta đối với những người xung quanh và với cộng đồng. Thì như vậy, cái con muốn nói đây là các bạn học sinh và chính cha mẹ, vì ý của vị khán giả nãy hỏi là với cái sự biến động đó thì chúng ta làm gì? Bởi vì chúng ta không thể thay đổi được cái việc gọi là chính sách hôm nay thay, ngày mai lại đổi môn khác. Vậy thì tốt nhất là các vị phụ huynh đừng ép con chạy theo điểm, mà hãy hỏi con học được cái gì. Bởi vì khi các bạn học sinh mà học được kiến thức rồi á, thì dù cho có đổi, dù hôm nay là thi môn địa, ngày mai thi môn sử, mà nếu bạn có kiến thức về sử thì bạn vẫn viết ra được. Bạn có khả năng viết văn thì bạn không cần học văn mẫu, bạn tự bạn có thể viết ra ý tưởng trong đầu bạn, kiến thức ở trong đầu bạn, và bạn có thể sử dụng. Đó là cái mà người xưa đã có một câu có thể đúc kết gọn lại là lấy bất biến ứng với vạn biến. Bất biến đó là gì? Là sự nỗ lực của chúng ta để truy cầu tri thức, là cái việc theo đuổi cái điều thiện, điều tốt cho chính chúng ta và cho cộng đồng. Còn cái vạn biến đó là chính sách, là những cái sự thay đổi, là những cái lợi ích. Bởi vì nếu nhóm lợi ích này xuống thì nhóm lợi ích khác sẽ lên, chúng ta vẫn là nạn nhân của những nhóm lợi ích. Vậy thì chúng ta cứu chính chúng ta bằng cách chúng ta hãy nỗ lực vì cái đời sống của chúng ta, vì giá trị của chúng ta. Giống như một cái cây, cá nhân tôi vẫn hay nhìn vào thiên nhiên để mà sống. Một cái cây nó sẽ không lường được là sắp tới sẽ có gió lớn cỡ nào, hay sẽ mưa nhiều, hay là sẽ hạn. Như vậy cái bổn phận của cái cây, hay là cái khả năng sinh tồn của cái cây, nó nằm ở việc nó hãy cố gắng hết sức để mà cái rễ, lá, thân của nó vững vàng. Và khi đó gặp những tình huống gọi là bất lợi của môi trường thì nó vẫn có thể vượt qua. Mình sẽ cố gắng hết sức, chứ mình không có khả năng làm cái chuyện gọi là hô mưa gọi gió. Cái chuyện hô mưa gọi gió đó chúng ta cũng sẽ cố gắng nói để mà các vị nó hô mưa gọi gió cho đúng. Thì cái đó cũng là nỗ lực của chúng ta. Các bạn trẻ, các bạn có thể nói ý kiến của các bạn, vì các bạn đang là những đối tượng thụ hưởng cũng như chịu đựng cái điều đó. Và tất cả chúng ta, các phụ huynh hay những anh chị ở đây, có thể là đâu đó trong Phật tử, trong những người đang xem stream live này là những cán bộ có quyền hoặc là có trách nhiệm trong cái nền giáo dục này, thì hãy nghĩ cho tương lai và hãy nỗ lực vượt qua chính mình để mà vượt qua những chướng ngại của nguyên một hệ thống để chúng ta cứu lấy chính chúng ta và con cái của chúng ta.
Yeah. Oh, vâng, rất cảm ơn ạ. Rất cảm ơn chị Ngọc Hân. Cảm ơn câu trả lời rất là sâu sắc của thầy và chị. Và chúng ta thấy đấy, chúng ta nhớ lại câu nhắc nhở của Đức Phật, đó là hãy tự đốt đức lên mà đi, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta phải cứu mình trước, cứu con mình trước, đừng mong người khác thay đổi. Hãy bắt đầu từ mỗi gia đình và cứu bằng cách nào? Đó là như thầy đã dạy, đó là hãy rèn nội lực. Khi mà chúng ta đã vững rồi thì dị bất biến ứng vạn biến, đúng không ạ? Trời ơi, con nhìn thấy nhiều cánh tay quá, bây giờ không biết là mời ai đây. Ban tổ chức bên dưới giúp con với, chứ con cũng không biết mời ai đâu ạ.
Dạ, con chào thầy và
em bé dễ thương. Dạ.
Con chào mọi người. Thì con có một câu hỏi, con muốn hỏi về sự may mắn. Nghĩa là người ta nói là may mắn là do bản thân mình tạo ra. Nhưng mà con thấy là có những người thì người ta cố gắng ít, nhưng mà lúc nào người ta cũng gặp may mắn hết. Còn có những người thì cố gắng rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng mà cái kết quả họ đạt được thì không bằng những người không cố gắng nhiều. Vậy thì con muốn hỏi thầy là may mắn có thực sự tồn tại hay không? Và con có cách nào để cải thiện cái sự may mắn của bản thân mình hay không? Con cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người.
Cảm ơn em.
May mắn là một thực tại có thật. Phật giáo lý giải đó là gì? Nó là sự trổ quả của phước. Ví dụ như có những bạn trẻ đó được sinh ra từ nhỏ trong gia đình giàu có, không phải làm lũ, chỉ có học thôi, thì các bạn đó là may mắn hơn rất nhiều so với những gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao quyên, nói chung là ở những nước nghèo, gia đình nghèo, hay là đang trong giai đoạn nỗ lực để phát triển. Như vậy, thay vì chúng ta bị mắc mú vào cái may mắn mà nền tảng của đó là các cái dị biệt của phước báo ở trong quá khứ nha, thì chúng ta hãy nỗ lực khắc phục những cái hoàn cảnh khó khăn đang xảy ra với hiện tại của chúng ta. Cách thức mà để giải quyết các vấn nạn á, thì đạo Phật dạy chúng ta đặt câu hỏi là tại sao nha, thì chúng ta mới truy ra được cái nguyên nhân. Ví dụ như trong một mùa thi có bạn á, thì không học hành gì hết nha, giờ thi thì lại đậu được. Còn có nhiều bạn á, là thức đêm thức hôm, thậm chí là bỏ ăn bỏ ngủ, đổ dồn cho mùa thi với một cái kỳ vọng rất cao, mà cuối cùng á, là thậm chí là có thể bị rớt, hoặc là nếu đậu á, thì đậu không có cao. Thì cái đó làm cho các bạn rất là thất vọng. Và có nhiều người thất vọng quá, cường điều hóa cái khổ đau vì thất bại trong thi cử này, có thể chọn lấy cái chết đó. Thì chúng ta hãy theo lời của Đức Phật là đặt câu hỏi tại sao. Và câu hỏi có thể được trả lời rất đơn giản là gì? Có thể là chúng ta học không đúng cách, học chưa đúng phương pháp. Trong các trường ở những quốc gia tiên tiến ấy, thì lịch sử của các đề thi được lưu giữ lại trong thư viện cho từng môn học. Thì các bạn chỉ cần vào là lấy 10 năm thi gần nhất thôi, là một cái quy chiếu để đánh giá. Các bạn có thể đoán được rằng là trong học kỳ này đó, môn này đó, câu nào có khả năng ra nhiều hơn là những câu còn lại. Và bằng một cái kinh nghiệm loại trừ, so sánh, đối chiếu, các bạn sẽ mỗi môn á, các bạn học chừng 12 câu thôi, là các bạn có thể có một cái điểm số đậu á, rất là lý tưởng à. Rất là lý tưởng mà không phải học từ A đến Z à, cái cách mà loại suy đó nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được cái việc mà học quá nhiều thứ. Nhưng rất tiếc ở Việt Nam chúng ta không có truyền thống lịch sử của các đề thi được lưu giữ ở trong các thư viện của các trường, từ tiểu học, rồi trung học cấp 2, trung học cấp 3, đại học trở lên. Rất là tiếc về cái nền giáo dục chúng ta vẫn còn quá lạc hậu. Như vậy, phân tích các nguyên nhân của sự thất bại sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được sự thất bại đó, ít nhất là trong tương lai, như là một cái kinh nghiệm quý, một cái giá mà chúng ta phải trả. Cho nên thay vì đó là so sánh mình với những người khác là kém may mắn, thì chúng ta hãy tìm ra những cái nguyên nhân để giúp cho chúng ta thành công, hạnh phúc như là những người khác. Thì về cách này đó thì thầy khuyên các bạn thử đối chiếu cái cách giáo dục của Nhật và cách giáo dục của Việt Nam thôi. Người Nhật Bản á, thầy cô giáo nói với học trò của họ thế này: này các em, đất nước chúng ta nó kém may mắn, động đất á, xảy ra thường xuyên, nguồn tài nguyên thiên nhiên là số không, chúng ta không có cái gì ngoài cái việc nỗ lực phấn đấu hơn các quốc gia khác để được tồn tại. Ngoài cái sự tồn tại, chúng ta phải phấn đấu để chúng ta trở thành là giàu, và đó là hướng đi duy nhất mà chúng ta cần phải đạt được. Cho nên dầu không có nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhưng mà Nhật đã phát triển được là cái gọi là kỹ thuật và công nghệ để trở thành là một trong gọi là ba nước giàu nhất của thế giới, và đẳng cấp đó hiện nay Nhật vẫn duy trì được. Còn Việt Nam chúng ta là giáo dục ở trong nhà trường thế nào? Đất nước chúng ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bây giờ chúng ta bán sạch trơn, bán sạch xanh xanh với cái giá rẻ mạt, cái giá thô thôi.
Giờ mình sẽ bảo mình không còn gì đúng không?
Rồi cuối cùng chúng ta không còn cái gì, và chúng ta vẫn còn loay hoay với cái mà tôi tạm gọi là nỗ lực thiếu phương pháp. Đôi khi những cái bước thang để dẫn đến sự thành công đó, nó gồm có 5 cấp thôi. Thứ nhất đó là nỗ lực, effort. Thứ hai đó là skill, tức là kỹ năng. Thứ ba đó là chuyên môn hóa, professional. Thứ tư đó là technology, tức là công nghệ, kỹ thuật. Và thứ năm đó industry, tức là công nghệ. Thì những nước tiên tiến trên thế giới và đẳng cấp cao trên thế giới như là Nhật, Mỹ, Pháp, Đức, Anh đó, người ta đầu tư ở cái technology và industry. Hiện nay chúng ta có là industry 4.0, tức là 4.0, ha, công nghệ 4.0. Còn đang khi những nước như Việt Nam á, thì mới lêu hoay ở cái cấp độ 1 thôi, là nỗ lực. Rồi bắt đầu đang nỗ lực bước qua cái cấp độ thứ hai là skill, tức là kỹ năng thôi. Như vậy, nỗ lực của chúng ta suốt cả một năm trời đó thì không bằng được một công nhân Nhật Bản nha, làm trong vòng 1 giờ hay là 1 ngày. Thế vì cái nỗ lực đó nó không giải quyết được vấn nạn nghèo của đất nước, và nó vẫn tiếp tục gọi là gieo vào trong não trạng của cái thế hệ trẻ về cách lập nghiệp là gì? Trở thành là công thợ, người làm công, người làm thợ. Mà cái thân phận của người làm công thợ là gì? Tức là chỉ đủ tiền để sống thôi, chứ không thể nào gọi là vượt lên trên với một cái đẳng cấp cao được. Cho nên á, chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy, nhìn thấy cái thực tại của đất nước này, thực tại của gia đình mình, thực tại của bản thân. Rồi thay vì mình than vãn là tôi kém may mắn, tôi gặp quá nhiều cái trở ngại, thì hãy nỗ lực phát huy professional, technology và industry. Thì ba cái lĩnh vực này sẽ giúp cho chúng ta đó từ nghèo trở thành giàu, từ giàu trở thành tiểu phú, từ triệu phú trở thành tỷ phú. Tức là phải có cái tầm nhìn của một người làm chủ, thay vì chúng ta hài lòng với cái tầm nhìn của một người làm công. Thì bằng cái cách này đó, thì trong vòng 3 thập niên qua đó, Việt Nam là nước xuất khẩu cô dâu đến các nước trong khu vực. Nói dùng cái từ xuất khẩu cô dâu thì nó hơi xúc phạm, nhưng mà tôi thấy đó là nó rất là đau lòng. Đau lòng chúng ta xuất khẩu cô dâu sang Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Malaysia. Nói thú thật với các bạn nhé, nó là trước năm 1975 Hàn Quốc phải cử nhân công qua Việt Nam, miền Nam Việt Nam để làm thuê. Bây giờ chúng ta lại xuất khẩu ngoài cô dâu còn thêm với là 100,000+ là hợp tác lao động sang các quốc gia đó. Chúng ta chỉ dừng lại ở làm công thôi. Và trong thời gian vừa qua, báo chí Nhật Bản đưa tin vào cuối tháng 3 2018 đó, thì tỷ lệ tội phạm của Việt Nam tại Nhật Bản là đứng đầu, vượt qua cả Trung Quốc. Đó là một cái thống kê rất là tồi tệ và đáng báo động. Rồi tỷ lệ tội phạm của Việt Nam ở tại Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia cũng thuộc về cái là top 5 của cái giống loại này. Mà những người đó là ai? Sinh viên. Sinh viên và thực tập sinh, chứ đâu phải là những người không có trình độ, không có kiến thức gì đâu. Có thể là trước khi đi đó họ bị hứa hẹn ảo, họ thiếu cái tư vấn chuẩn, rồi họ bị là những cái nhà môi giới đó là ăn quá nhiều tiền, rồi phải vay ngân hàng. Mà qua bên bển đó thì cái công việc nó không có ổn định, quá khó để tồn tại. Cho nên đó là cái thiếu nợ đó đã buộc rất nhiều người đó bỏ qua cái truyền thống rất là cao quý của Việt Nam, đó là nghèo cho sạch, rất cho thơm, cuối cùng trở thành là những người phạm pháp và gây ra một cái hình ảnh rất xấu ở trong cộng đồng Việt Nam đối với cái nhìn của thế giới. Cho nên nói tóm lại đó, thì để phát triển tốt đó, thì Đức Phật gọi là phải đi đúng con đường, con đường đúng, Samma Magga, chứ đừng có đi đúng quy trình. Quy trình nó là một cái khái niệm chung chung thôi, còn cái quy trình đúng mới là quan trọng. Còn cách lập nghiệp để vượt qua khỏi cái nghèo, xóa đi những cái kém may mắn, người bất hạnh đó, chúng ta phải có nỗ lực đúng, trên nền tảng có phương pháp đúng. Phương pháp đúng rồi đó, phải có cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, chứ không phải chỉ ngắn hạn một năm vài năm tồn tại, ăn mặc ở ngủ hết. Như thế thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn nạn của quốc gia và của gia đình, của gia đình, của bản thân được.
Con cảm ơn thầy ạ. Từ một câu hỏi nhỏ về sự may mắn của một bạn trẻ mà thầy đã mở rộng vấn đề ra cho cái tầm nhìn của chúng ta, không chỉ ở trong một nhóm nhỏ mà cả quốc gia.
Kính bạch thầy, sư phụ và các và mọi người ở trong buổi tọa đàm hôm nay, con muốn bạch thầy một câu hỏi là trong gia đình làm sao để gắn kết và mọi người trong gia đình có thể hiểu nhau hơn giữa mẹ và con và anh chị em với nhau.
Gia đình con có mấy thành viên?
Dạ thưa thầy là có ba mẹ con và em trai.
Tức là bốn thành viên thôi. Dạ, bốn thành viên có ăn cơm chung không?
Dạ ba thì thường đi công tác nên không đi ăn cơm chung.
Rồi ba thành viên còn lại có thường ăn cơm chung không?
Dạ có.
Rồi có thường chia sẻ truyền thông nhau không?
Dạ thường không nhiều.
Không nhiều lắm à? Là lên mâm cơm là mỗi ai lấy ăn thôi chứ không có quan tâm nhau hả?
Dạ có, thường là trong mâm cơm có trò chuyện với nhau.
Rồi cảm ơn con nha. Để tạo ra sự hòa hợp ở trong một gia đình thì điều quan trọng nhất đó là các thành viên trong gia đình đó phải là vượt qua cái tôi của mình. Cái tôi đó nó gồm có cái tôi tự ái, cái tôi tự cao. Cái tôi tự ái nó dẫn đến mặc cảm. Mặc cảm thì rất dễ có cái cảm giác rằng là tôi bị xúc phạm, tôi bị xem thường, tôi bị xem coi không ra gì. Và những người như thế đó là dễ là nuốt cái nỗi đau vào bên trong. Phản ứng bên ngoài của họ là gì? Không nói chuyện, không giao tiếp, không chia sẻ, không tương tác, không hợp tác. Là bởi vì họ cảm thấy họ trở thành con số không thôi. Nên là phải vượt qua cái tôi mặc cảm đó. Còn những người mà tự cao, tự hào, tự đại đó thì họ luôn lấy họ làm hệ quy chiếu, là bản lề, bắt mọi người đó phải theo mình và trở thành là tính cách gia trưởng, là làm cho mọi người cảm thấy rất là ngột ngạt và mất đi cái quyền chia sẻ, rồi cái quyền thảo luận, rồi cái quyền tương tác vân vân. Thì vượt qua hai cái thái cực của cái tôi điều trên đó sẽ giúp cho các thành viên ở trong gia đình nói riêng, trong cộng đồng nói chung đó, dễ dàng tương tác với nhau, rồi là gắn kết với nhau, hợp tác với nhau. Điều thứ hai đó là truyền thông trên nền tảng của hiểu và thương. Truyền thông đó là bằng lời nói, truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, truyền thông bằng các dấu hiệu. Nó tùy theo bối cảnh văn hóa, xã hội, rồi tôn giáo, gia đình mà mỗi người có một cái cách thức truyền thông khác nhau. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là truyền thông bằng miệng, để tránh những cái sự ngộ nhận. Còn truyền thông bằng ngôn ngữ cơ thể, người ta thường suy luận lắm. Mà suy luận thì mỗi người cũng kiểu. Cho nên đó, phải dùng lời nói để chia sẻ lẫn nhau. Thì thầy đề nghị các bạn nên tham khảo cái bài ca Bông Hồng Cài Áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, dựa vào tác phẩm mang cùng tên của thiền sư Nhất Hạnh đó. Cái truyền thông đó thể hiện cái tình thương như thế này nè. Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết là con thương mẹ lắm không? Thì các bạn tương tự hỏi với cha mình như thế, rồi anh chị của mình như thế, em của mình như thế. Khi mình thương một người nào đó phải nói ra được rằng là mình có thương, chứ còn không thể là giữ trong lòng không mà người ta hiểu được mình đâu. Đang khi mình giận, mình ghét thì mình nói ra bên ngoài, còn cái thương thì mình không nói ra được. Thì như vậy nó tạo ra cái sự nhận xét khó chuẩn xác về bản thân mình từ những người khác. Do đó phải truyền thông khéo trên nền tảng hiểu. Hiểu là gì? Lỡ người nào có nóng giận, quát tháo, chửi bới, căng thẳng với mình, mình không có chấp. Mình thấy tội nghiệp vừa đó, người đó đang là bệnh nhân trong giai đoạn đó thì thôi bỏ qua. Đó. Rồi, thứ ba đó là phải có tâm rộng lượng, cao thượng, quảng đại bao dung. Và thấy rất rõ rằng là khi mình hy sinh làm việc nhiều hơn trong gia đình, như là lo lắng cho cha mẹ, gánh vác các trách nhiệm, trong khi những thứ còn lại thì làm ít hơn, thì mình nghĩ rất rõ rằng là tôi đang làm việc phúc cho mình, phụng sự cho người khác, người thân, là đang chính làm tốt cho mình. Cho nên mình không có khởi lên những cái tâm lý khó chịu. Từ đó cái truyền thông giữa mình với người khác đó mới gọi là tỏ ra cái chất liệu từ bi và nhân ái. Thì nói tóm lại đó là ba nền tảng này sẽ giúp cho chúng ta đó dễ dàng tương tác với mọi người, và tháo mở những cái bế tắc nếu có. Còn trong trường hợp mà lỡ có hiểu lầm nhau rồi nặng nhẹ với nhau, thì cái yếu tố thứ tư mà Đạo Phật khích lệ chúng ta làm là gì? Không chấp, tập buông xả, tập tha thứ để cho tâm mình nó được yên, tâm mình được an. Còn người được chúng ta tha thứ đó có hợp tác hay không đó, nó thuộc về cái nhận thức và cái quyền tự do của họ. Nhưng ít ra là về phía của mình là mình không có gọi là đổi kết nữa, không có trói buộc nữa. Chúng ta tháo mở và sẵn sàng giơ tay ra để mình đón nhận người khác. Mà nhất là mình là người không có lỗi thì mình cần phải hạ nước nhỏ xuống để mà tới cái người đang bị bế tắc truyền thông với mình. Còn chờ cái người có lỗi đến xin lỗi mình là hiếm lắm. Thì trong chiến tranh cũng vậy, bên thua cuộc bao giờ cũng tự ái. Mình bị thua mà, đâu có muốn đâu. Và ta cầu mong là bên thắng cuộc phải hạ thả tay xuống bắt bàn cá, thừa nhận cái lỗi lầm. Mặc dù nhiều khi lỗi lầm cũng chưa chắc là đúng hay sai vậy đó, nhưng mà bằng cái nghĩa cử đó thì chúng ta mới hạn cái với nhau được. Thì nói tóm lại là phải quý trọng hạnh phúc cộng đồng, quý trọng hạnh phúc gia đình, và quý trọng hạnh phúc mà chúng ta đang có. Cho nên mỗi khi những cái sức mẻ nếu nó đã lỡ xảy ra thì nỗ lực hàn gắn nó, nỗ lực hòa giải nó, nỗ lực gọi là trị liệu nó, và nỗ lực để khắc phục vượt qua nó. Chứ đừng có phớt lờ, vì phớt lờ đó là thiếu trách nhiệm, rồi đào tẩu khỏi khổ đau đó là như thế là liều mạng. Nhưng mà cương điệu quá cái bế tắc đó, thì tự hành hạ cảm xúc bản thân. Cho nên cứ xem các vấn nạn đó ở mức độ bình thường thôi, để chúng ta đủ bình tĩnh, sáng suốt, khắc phục nó và vượt qua, để mang lại cái hạnh phúc cho gia đình.
Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Vâng, thầy cảm ơn câu hỏi của em bé 13 tuổi nhưng mà đã rất ý nghĩa với tất cả các cô, các chú, các anh, các chị ở đây. Và có lẽ con đề nghị mọi người là đọc ba cái cuốn mà ra mắt đợt trước đấy ạ, thì nó sẽ giải đáp được rất nhiều vấn đề trong gia đình. Ví dụ như là cuốn Tháo dây oan trái, chuyển nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, và đặc biệt hai cuốn này chuyên về gia đình và hôn nhân, thì sẽ có rất nhiều giải đáp của thầy. Có thể nói là ai mà đọc hết đầy đủ 6 cái cuốn sách này của thầy thì sẽ giải đáp được vô cùng nhiều những cái nút thắt trong cuộc sống. Thầy ơi, con nhìn đồng hồ thì con thấy là cũng khá lâu rồi đó, không biết là thầy có thể trả lời thêm mấy câu nữa. Con thấy nhiều người muốn hỏi quá, thầy có thể trả lời thêm mấy câu nữa thầy?
Dạ, chắc một câu nữa đủ rồi.
Dạ, thời gian thì có mấy câu rồi.
Dạ, vâng, có thể một bác ở phía cuối khán phòng được không ạ?
Vâng. Dạ, vâng.
Dạ, con mời bác ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con thấy thầy ra cái bộ sách này, bộ kinh này con thấy tâm đắc quá. Mà bây giờ con thưa thầy có một chuyện thắc mắc như thế này. Có một đôi vợ chồng trẻ mà cô vợ đó là không, chú chồng không vừa ý, mà bây giờ phải cam chịu. Con nói sao, tại sao vợ chồng sống chung trong nhà mà sao không chịu chia sẻ, hay là hoặc nói như thế nào đó là cho nó cải hóa được cái tâm nó đi, chứ vậy mà chịu đựng sao chịu nổi. Nói là tại con nợ, con dán quan hỷ con trả nợ. Mà bây giờ thưa thầy, giờ thầy cho con biết là chú này nên đọc cuốn sách nào của thầy để cải hóa được cái gia đình được hạnh phúc đó thầy. Thưa thầy giúp giùm.
Vâng, con cảm ơn cô ạ.
Tốt nhất á là mời hai anh chị đó đến gặp thầy. Tại vì cái gốc mắc muốn của vấn đề đó lúc đó rất là phức tạp. Thầy cần phải lắng nghe từ hai phía rồi mới cho một cái lời khuyên thích hợp. Nhất là đưa ra ba vấn nạn ha, được xem là nghiêm trọng nhất mà khi đụng đến nó là hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, không nhìn mặt nhau. Thì mô tả nó, rồi cái nhìn của người vợ, rồi cái phản ứng của người chồng về vấn đề đó như thế nào, thì lời khuyên nó mới thích hợp được. Chứ còn tư vấn chung như thế này mà đang khi đương sự không có đó thì cái tác dụng nó không cao, và thậm chí là đôi lúc đó có thể bị lạc dẫn nữa. Để tham khảo đó thì quý vị có thể đón xem hai tác phẩm Gia Đình Đấu Tranh Hay Buông Xuôi, và quyển thứ hai là Hôn Nhân Chuyện Thêm Và Bớt. Thì hai quyển này đã xuất bản cách đây một vài tháng rồi, thì đã đang có sẵn tại phòng phát hành của Chùa Giác Ngộ, cũng như là các cái mạng lưới của Sài Gòn Books trên toàn quốc, hoặc là quý vị có thể lên Tiki để mua online hai tác phẩm này.
Còn con đề nghị thêm cuốn Sống Như Nhân Duyên ấy ạ. họ hiểu nhau thì họ sẽ hóa giải được nhiều hơn.
Rồi, còn cái quyển Sống Như Nhân Duyên đó thì lúc đây nó cũng có cái thuật làm chủ tình yêu hôn nhân và vợ chồng.
Yeah.
Do Ngài Hiền Nhân dựa vào tư tưởng của Phật để trình bày những vấn đề đó cũng rất là thực tiễn ha.
Vâng.
Có thể là đọc thêm để hóa giải những cái quan trái, những hiểu lầm, những nút thắt ở trong cảm xúc, thái độ, lối sống để chúng ta có thể hướng đến hạnh phúc và bình an được.
Vâng, con cảm ơn thầy ạ, cảm ơn cô. Đúng là thầy là một nhà tâm lý trị liệu ạ. Con chia sẻ ngay là phải gặp cả vợ cả chồng. Vâng, xin mời bác ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay con cũng có nhân duyên được dự buổi tọa đàm kính bạch thầy và cũng như là các khách mời và tất cả các anh chị cũng như các cháu ở trong cái hội trường này. Thì qua cái buổi tọa đàm này, tức là tọa đàm thì có nhận định, thì từ đầu tới cuối thì con nghĩ rằng tất cả các câu hỏi nó đều nằm trong cái cuốn Sống Như Nhân Duyên. Mà như thầy đã nói, sống như nhân duyên là sống như thật, như thầy như vậy. Ở đây không có thời gian, tức là chúng ta sống theo, nếu mà giáo lý đó là thật như thầy, đó là cái đầu tiên. Nhưng mà trong đó nó có một cái phần nữa là con cũng có tham khảo, nhưng mà có những pháp hội nhưng mà con không có thể mà so sánh. Nhưng mà sống như nhân duyên có phải là sống chậm, mà sống chậm có phải là sống chánh niệm tỉnh giác hay không? Thì ở đây con chỉ để thầy khái quát. Và cái thứ hai, mở ra không gian đọc. Mở ra không gian đọc ở đây thì có thể nhà xuất bản Sài Gòn Book hoặc là Chùa Giác Ngộ. Thì con thấy như thế này, trước đây rất là lâu, trước cái thời mà Sài Gòn chưa giải phóng, thì con cũng lúc đó là, cũng là một người công dân phải ứng xử đối đời thường. Thì những lúc mà tranh thủ, con cũng có tới nhà sách Khai Trí, tức là người xưa là ở Đại Lộ Lê Lợi, thì có một cái câu từ ngữ: Để cho con một gương vàng không bằng để cho con một cuốn sách. Nhưng mà bây giờ, tại hồi xưa chắc là kiếm vàng rất dễ, còn bây giờ có thể là chúng ta nói rằng để cho con một phân hay một chỉ không bằng để cho con một cuốn sách. Thì ở đây cái này là đưa ra hai sự kiện này, thì tất cả mong thầy giải đáp, chắc thời gian cũng không có nhiều. A Di Đà Phật.
Vâng, con cảm ơn bác. Vâng, con mời thầy ạ.
Sống chậm á, trong tiếng Việt là dịch sát nghĩa trong tiếng Anh slow living, hoặc thỉnh thoảng còn được gọi là slow lifestyle. Sống chậm á, nó mới chỉ mô tả được cái tốc độ chậm của các cái động tác đi đứng nằm ngồi thôi, nó chưa nói lên được nội dung của cái sự sống chậm đó là cái gì. Sở dĩ phương Tây có khuynh hướng sống chậm á, là bởi vì khi mà đất nước phát triển trên nền tảng của technology, tức là kỹ thuật và công nghệ industry đó, thì con người đã vô tình trở thành robot 30% và trở thành cái máy đó là 50%. Người ta phải gọi là phải phấn đấu chính mình với thời gian, thì vì sợ trễ giờ làm việc, cho nên cái đó nó tạo ra rất nhiều các áp lực. Thì đối lập lại cái khuynh hướng đó thì ta kêu gọi sống chậm để mình có thể thư thái, là hưởng thụ được những cái gì mà chúng ta đang có, như là một cái phước báo hay là mầu nhiệm trong đời. Sống chánh niệm và tỉnh thức được Đức Phật dạy đó thì vượt lên trên sống chậm rất nhiều. Người sống tỉnh thức thì tự động các cái động tác của họ đó sẽ không như là đi như là chạy, ngồi mà không trong tư thế lắng yên. Họ rất là tỉnh tại, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an trước mọi cái biến cố, nhưng không phải là thụ động nha. Họ thấy rất rõ và phản ứng rất chuẩn xác. Có thể có tình huống là họ phản ứng chậm dẫn đến kết quả tốt, nhưng cái nào càng phản ứng nhanh thì họ vẫn phản ứng nhanh như thường. Cho nên người sống chánh niệm đó thì không lệ thuộc vào sống chậm hay là sống nhanh, mà là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức có nghĩa là mình làm chủ được phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng hành vi, phản ứng thói quen, và nói chung là phản ứng lối sống nha. Nên đạo Phật đề cao đến tỉnh thức, tức là nội dung của chất liệu sống. Và tỉnh thức chỉ có thể đạt được khi chúng ta có chánh niệm. Và chánh niệm được là nghĩa là gì? Đó là chúng ta ý thức một cách trọn vẹn những vận động của tâm và của cơ thể. Về bốn quan nghi lớn thì đi, đứng, nằm, ngồi. Về các tiểu quan nghi đó thì bao gồm động tác co, duỗi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, rồi thân hành niệm, 16 pháp quy niệm hơi thở thuộc kinh Trung Bộ, hoặc là kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ đó, Đức Phật mô tả rất kỹ về cái kỹ năng chánh niệm và tỉnh thức này. Cho nên tôi không thích dùng cái từ sống chậm để nói về chánh niệm và tỉnh thức, vì dẫn đến rất là nhiều cái ngộ nhận không cần thiết. Nếu các bạn có mặt ở tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Lào, Campuchia, thì từ ngàn xưa cho đến ngày nay đó, đó là công dân của nước này là sống chậm. Bây giờ mà các bạn mà khuyên họ sống chậm nữa đó thì là từ rùa trở thành là nằm luôn, không có giúp được. Bản chất là đã chậm mà, cái gì cũng tàn tàn, chậm chạp, lề mề, lừ đừ, cái nên là sống chậm không nói được cái gì hết á. Nó chỉ thích hợp với thế giới phương Tây đang sống quá nhanh thế thôi. Rồi còn cái sống vội đó thì nó nói về nội dung, tức là vội vã, hối hả mà không có trải nghiệm được cái an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên vấn đề quan trọng là chúng ta phải sống chánh niệm và tỉnh thức. Lúc nào càng nhanh thì chúng ta phải nhanh, lúc nào càng chậm thì chúng ta chậm. Nó lệ thuộc vào cái yêu cầu của điều kiện hoàn cảnh cuộc sống nó đang diễn ra xung quanh chúng ta. Cho nên nói tóm lại, tôi rất mong các bạn, dù là tuổi trẻ, trung niên, lão niên, dù ở vai trò xã hội nào đó, thì các bạn cũng nên trải nghiệm sống chánh niệm và sống tỉnh thức ít nhất một tuần một lần. Thì vào thứ bảy sắp tới đó thì sẽ có câu lạc bộ doanh nghiệp đến sinh hoạt một buổi sáng thiền ở tại chùa Giác Ngộ. Thì nếu các bạn là các doanh nghiệp thì các bạn có thể tham gia cái khóa tu này để trải nghiệm sống chánh niệm và tỉnh thức. Còn nếu các bạn là thanh thiếu niên đó thì có mặt vào ngày Chủ nhật buổi chiều giống như là ngày hôm nay. Nếu các bạn là người trung niên và lão niên thì các bạn có thể có mặt vào buổi sáng Chủ nhật từ 6 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi. Còn nếu các bạn có con cháu là mầm non và thiếu nhi đó thì đến sinh hoạt vào chiều thứ bảy từ 2 giờ 30 cho đến là 4 giờ 30. Thì bằng cách đó thì mỗi tuần lễ ít nhất chúng ta là chăm sóc cho sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe đạo đức, những cái loại thực phẩm là kỹ năng sống, giá trị sống, minh triết sống, chân lý sống và đạo đức sống. Và những cái chất bổ này nó sẽ giúp cho các bạn đó trở nên rất điềm tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh, rồi chịu đựng, kiên trì, không bỏ cuộc nữa chừng, để có thể vượt qua được tất cả các thử thách hay là vấn nạn đang đối diện. Và cái đó thì tôi tin rằng là các bạn sẽ có được cái chất lượng hạnh phúc ở mức độ cao hơn, mặc dù cái đời sống vật chất của bạn có thể vẫn chưa đạt được như sự trong đời.
Vâng, con cảm ơn thầy ạ. Chúng ta sẽ nói là sống chánh niệm, sống tỉnh thức, đúng không ạ? Thầy ơi, bây giờ thầy thấy là có thể thêm câu hỏi không hay là chúng ta phải dừng rồi ạ?
Con tên là Lê Quang Nhật, con kính chào thầy và mọi người. Thì câu hỏi này con vừa mới viết đây ra đây thôi, do là nó nhiều nên con xin phép được cầm điện thoại. Hiện tại trên thị trường sách có một tác giả tự nhận mình là người chuyên tu Huyền Tông. Ông ta chuyên viết ra những quyển sách đã phá, chỉ trích năm thọt gây chia rẽ tạo hận thù, và nguy hại hơn nữa là giả mạo những lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Đứng trước tình trạng đó, cư sĩ Phật tử chúng con cần phải làm gì để những người mới biết về đạo Phật không bị ông ta lợi dụng để truyền bá tà pháp?
Có phải con nói đến những tác phẩm của nhóm Thuyền Tông Tân Diệu ở Long An không?
Dạ, con đang nói né đi.
Rồi chiều hôm qua 14 hả? Phải không? 14 tháng 4 2018 đó, phóng viên Báo Giác Ngộ có đến phỏng vấn thầy về vấn đề này. Thì vì đây là một cái bộ sách gồm có nhiều tập, mà tập nào nó cũng chứa đầy những cái điều hiểu sai về thiền Phật giáo, rồi về Phật giáo. Rồi bên cạnh đó đó thì mỗi cuốn sách đó đều có những cái chỉ trích phê bình đối với các vị cao tăng của Phật giáo Việt Nam. Mà điển hình như là thiền sư Thanh Từ, thiền sư Nhất Hạnh và nhiều vị khác. Nên nhân dịp trở lại phỏng vấn đó thì thầy có đề nghị đó, Báo Giác Ngộ nên làm một chuyên đề, chuyên đề đi vào từng vấn đề cụ thể hơn để cảnh báo cho độc giả ở trong nước về những cái ngộ nhận đó mà tránh vượt qua. Thì hiện tại đó, Thiền Tông Tân Diệu ở tỉnh Long An đó, là hoạt động nó không phù hợp với hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ nhất đó, là theo quy định của hiến chương đó, không có vị cư sĩ nào được bổ nhiệm làm chùa, trụ trì chùa hay là viện chủ. Công việc đó là phải dành cho các tăng ni, mà yêu cầu tối thiểu giáo hội đặt ra đó là phải có cái trình độ trung cấp Phật học cộng với lớp 12 phổ thông. Còn nếu mà không có trải qua hai cái bằng cấp này đó thì không thể và không bao giờ được bổ nhiệm làm trụ trì, để tránh cái tình trạng tu sĩ mù chữ Phật pháp, dạy sai chân lý Phật thì dẫn đến nhiều cái hậu quả mê tín dị đoan và phân hóa như câu hỏi đặt ra. Như vậy thì dựa vào cái quy định này của hiến chương giáo hội đó, thì việc vị cư sĩ đó tự xưng mình là viện chủ của ngôi chùa đó và chủ trương Thiền Tông như thế là không phù hợp. Vấn đề thứ hai đó là ông ấy rất khéo trong việc là lý giải để cho người ta tin mình. Cái khéo đó nằm ở chỗ này, tức là ông ấy xin giấy phép xuất bản từ nhà xuất bản tôn giáo thuộc là ban tôn giáo chính phủ. Thì luôn từ đây tôi cũng nói thêm đó, tất cả các nhà xuất bản bao gồm nhà xuất bản tôn giáo không quản lý về nội dung đúng và sai của các tác phẩm, thì việc đó thì tác giả phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã làm theo luật định thôi. Còn cái công việc của các nhà xuất bản làm ở tại Việt Nam đó là xem có vi phạm vào cái an ninh chính trị hay không thôi. Người ta duyệt chính yếu là như thế. Ngoài ra thì rồi có gây tạo ra cái mâu thuẫn tôn giáo hay là mâu thuẫn cộng đồng bởi những cái nội dung trong sách nêu ra thôi. Nếu ta thấy cái đó không có thì ta cho giấy phép xuất bản. Nhưng mà ông ấy lý giải rằng là sách của tôi được nhà xuất bản tôn giáo thuộc ban tôn giáo chính phủ cho phép, có nghĩa là toàn bộ những điều trong đây đó là chuẩn hết, là đúng hết. Và bằng cái cách lý giải đó, rất nhiều người không có cơ hội đối chiếu, tham khảo, so sánh, cho nên dễ dàng tin, và từ đó dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận đáng tiếc. Và điều thứ ba đó, vì bằng con đường ngoại giao thì ông ấy rất là khéo, thỉnh thoảng mời Hòa Thượng A, rồi Thượng Tọa B, Đại Đức C đến để phát biểu. Thì về ngoại giao thì rất nhiều vị được mời đến thì đâu có nghiên cứu về những điều ông ấy nói, những điều ông ấy viết, những điều ông ấy phát biểu hay là đưa trên Facebook của Thiền Tông Tân Diệu, trái với lời Phật, gây mâu thuẫn, phê bình chỉ trích tấn công, người ta không nắm được. Thì người ta cứ phát biểu kiểu ngoại giao thôi. Thì ông ấy mới trích những cái đoạn phát biểu ngoại giao để khẳng định rằng là những gì ông ấy nói là đúng, cho nên đó Hòa Thượng A, Thượng Tọa B, Đại Đức C đó mới có là xưng tụng như vậy. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm vững để khỏi phải bị lạc dẫn bởi những cái thông tin. Còn về vấn đề trước tác sách Phật học đó, thì theo quy định của giáo hội đó thì mọi người đều được khích lệ ha, đều được khích lệ, dầu có bằng cấp về Phật học hay không, thì cái quyền viết sách, truyền bá sách đó là cái quyền tự do cá nhân. Nhưng mà lời khuyên của tôi đó, đó là trong lĩnh vực nào đó cũng cần đến đòi hỏi tính chuyên môn. Cho nên nếu mà mình không chuyên môn mà mình viết sai đó, lạc dẫn đó, thì nó gây rất nhiều các hậu quả nghiêm trọng. Cái câu chuyện Thiền Tông về một vị giảng sư nổi tiếng phải đọa làm kiếp tròn mấy trăm năm, đó là điều mà chúng ta cần phải nắm lầm lòng. Những cái việc giảng sai dẫn đến những cái hậu quả sai, dẫn đến những sự thực tập sai đó, là người viết phải chịu trách nhiệm, người phát biểu phải chịu trách nhiệm trước nhân quả, chứ không chỉ đơn thuần là trước luật pháp đâu. Luật pháp ta không quan tâm những vấn đề này, nhưng mà nhân quả nó sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta. Cho nên nhiệt tình đó là một chuyện, rồi muốn đóng góp đó là một chuyện khác, nhưng mà nội dung đúng và sai đó phải là cái thước đo quan trọng nhất để khi chúng ta xuất bản một cái tác phẩm nào đó cho cộng đồng. Cho nên trên tinh thần này đó thì tôi cũng rất mong các quý Phật tử tiếp tục đón xem, có thể là một bài hoặc là một chuỗi bài sẽ được phổ biến ở trên báo Giác Ngộ trong vòng là 1-2 tuần lễ sắp tới thôi, để chúng ta thấy rõ được là những cái sai lầm của tác phẩm, cũng như là những cái sai trái mà tác giả đã đụng chạm đến, rồi tấn công đến, rồi chỉ trích rất là nặng lời đối với các bậc tôn túc ở trong lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam, để chúng ta không tiếp tục trở thành nạn nhân của cái cách thức làm đạo mà nó sai với hiến chương và nó không phù hợp với những gì mà luật pháp cho phép hiện nay. Thì tôi xin có một nhắn gửi ngắn thôi, đó là chọn chủ đề sống như nhân duyên cho ba quyển sách được Sài Gòn Books xuất bản đó. Thì tôi muốn đề cập đến góc độ xã hội Phật giáo vốn bị lãnh đạo Phật giáo bỏ quên suốt hai mấy thế kỷ qua, mà chỉ nhấn mạnh đến cái góc độ tín ngưỡng cầu an cầu siêu thôi. Đó là đóng góp rất to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Về vấn đề xã hội Phật giáo thì Đức Phật đề cập đến bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, dân chủ, tự do, cũng như là các cái quyền cao nhất mà con người cần có. Ngoài ra Đức Phật còn đề cập đến vấn đề cái nghèo, rồi tội phạm, rồi phát triển xã hội, thay đổi xã hội, rồi làm thế nào để hòa giải trên nền tảng hòa hợp những cái xung đột, mâu thuẫn giữa cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia. Đức Phật đề cao đến nghệ thuật quản trị đất nước, vai trò của một nhà vua hay là các nguyên thủ quốc gia, rồi các cái tương quan xã hội và cộng đồng, những cách thức sống để trải nghiệm hạnh phúc, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Thì những phương diện xã hội học Phật giáo nêu trên đó là chứa đựng rất nhiều trong các kinh, có những kinh chuyên, chẳng hạn như là kinh Hiền Nhân dạy chuyên về lĩnh vực này, mà tôi tin rằng ngay cả Tứ Thư Ngũ Kinh của Nho giáo Trung Hoa đó đề cập không nhiều đến đâu, như là của Đức Phật đâu. Đó chưa nói đến những bài kinh Đức Phật nói về nghệ thuật làm vua qua kinh Chuyển Luân Thánh Vương, rồi nghệ thuật phát triển đất nước, rồi giúp đất nước vượt qua những cái tình trạng lâm nguy, nội chiến, rồi ngoại xâm, vân vân. Tất cả những vấn đề này Đức Phật đề cập rất chi tiết, quý vị. Nhưng rất tiếc đó, là chúng ta không biết đến, tại vì nó nằm ở trong tàng kinh cát, trước đây bằng tiếng Pali và Sanskrit, rồi sau đó được dịch ra tiếng Hán, tiếng Tây Tạng. Và nếu mình không có các cái kiến thức cổ ngữ đó về các cái ngành Phật học đó, thì hầu như là chúng ta không biết đến những tác phẩm này. Còn các tăng ni đó, đến trường Phật học đó, thì mới được học và căn bản thôi. Còn số tăng ni còn lại đó hầu như là không biết đến, lấy đâu mà truyền bá cho các Phật tử tại gia. Cho nên qua việc xuất bản và ra mắt sách là Sống Như Nhân Duyên, tôi rất mong các quý Phật tử để ý đến phương diện xã hội Phật giáo, vì nó gắn kết với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Đức Phật đã lấy dữ liệu của cuộc đời để nói về các cái chân lý và kỹ năng sống, nhờ đó mà được hạnh phúc. Thì chúng ta là đệ tử Đức Phật cũng không nên là đánh mất cơ hội hiểu qua cái văn hóa đọc sách Phật, rồi thực tập qua cái việc nghiền ngẫm cái là sách Phật, để chúng ta trở nên hữu ích hơn cho chính mình, gia đình, cũng như là đất nước và xã hội. Thì chúc tất cả các bạn được an vui hạnh phúc trong đời.
Con cảm ơn thầy ạ.